Con cảm ơn Chúa, con hát và ngợi ca dâng tất cả tấm lòng linh hồn của chúng con lên Cha yêu thương chúng con. Cảm ơn Chúa.
Amen. Dạ. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho Thu. Xin Chúa ngài tạo nên cho chúng con trái tim thật trắng trong để chúng con luôn được ấm sức trước mặt ngài, để tất cả mọi sự cũ đã qua đi. Này Chúa ơi, Chúa nói chúng con rằng mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự mới đã đến. Cảm ơn Chúa và Chúa xua đi hết những sự tối tăm trong chúng con để ban cho chúng con sự sáng và sự sáng vinh hiển của ngài. Cảm ơn Cha.
Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong, Chúa ơi, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu. Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong, Chúa ơi, cho tâm linh con tươi mới sắt son tình yêu. Thánh Chúa Giêsu con rời xa mắt Chúa đêm ngày, và cho các thánh linh ra xa lòng đau xót, làm mới trái tim con niềm vui cứu ân luôn tuôn tràn, cho tâm linh con tươi mới sắt son tình yêu. Con bên trong con trai tim thật trắng trong. Chúa ơi, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu, tạo nên trong con trai tim thật trắng trong. Chúa ơi, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu. Thánh Chúa Giêsu con rời xa mất Chúa đêm ngày, và chớ cất thánh linh ra xa lòng đau xót, làm mới trái tim con niềm vui cuốn luôn tuôn tràn, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong. Chúa ơi, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu. Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong. Chúa ơi, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu. Thánh Chúa Giêsu con đời xa mất Chúa đêm ngày, và chớ cất thánh linh ra xa lòng đau xót, làm mới trái tim con niềm vui cuốn luôn tuôn tràn, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu.
Con Chúa ơi, cho tâm linh chúng con lúc nào cũng tươi mới, sắc son tình yêu của Ngài, để chúng con từ tình yêu Ngài ban cho chúng con đầy tràn, để chúng con ban cho những người chung quanh chúng con. Hallelujah, cảm ơn Cha. Amen.
Dạ, cảm ơn chị Oanh. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin nguyện lời bài hát của Chúa sáng nay chị Oanh thờ phượng. Chúa Ngài tạo nên trong chúng con một trái tim thật trong trắng, Chúa ơi, trong trắng, để rồi chúng con dâng cái trái tim chúng con một cuộc lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tấm lòng của chúng con, trái tim của chúng con, còn thân linh thể xác chúng con được trở nên trong sạch với mặt Chúa. Trong những ngày năm mới chúng con bước vào năm mới, xin Chúa tẩy hết những cái sự ô uế trong tấm lòng của chúng con, tẩy hết, rửa hết những cái sự ô uế trong tấm lòng chúng con, mắt chúng con, Chúa ơi, để tất cả những cái sự ô uế trong năm cũ, những gì mà chúng con đã nhìn vào không còn đeo bám cuộc đời chúng con nữa, mà chúng con trong năm mới chúng con bước vào năm mới với tấm lòng được Chúa thanh tẩy, với tâm trí, với mắt hồn thần linh chúng con được Chúa thanh tẩy. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, ngày này em kính mời sư Hải để cầu nguyện để dâng bài học ở dâng buổi sáng sự thờ phượng của sự sáng nay lên cho Chúa. Dạ.
Thôi chồng nhờ người khác cầu nguyện thì tại mục sư không biết hôm qua nó bị tự nhiên tà linh nó đổ vô nó tấn công mục sư đó, có coi như nó cũng còn đang bị ảnh hưởng, mục sư không muốn cầu nguyện.
Dạ, em cũng thấy em bị ảnh hưởng nên anh ạ. Ok, chúng ta hiệp lại cầu nguyện cho mục sư, nó chính mình em chút xíu thôi, em không biết là nó cũng có sự nhức cái đầu như vậy này. Mục sư có nhức đầu mục sư?
Không, mục sư không bị nhức đầu.
Thôi, nó không phải nhức lắm mà nó từ cái cổ cái vai lên trên cái mắt.
Về nó ảnh hưởng đó. Nói chung là tối tâm đó, mục sư biết sao tăng nó, nhưng mà nó đi cả quân đội nó tấn công mục sư giống như cả quân đội chứ không phải một hai con. Em nhiều. nhiều bên đó, nhưng mà chưa hết hẳn, giảm nhiều nhưng mà chưa hết hẳn. Ok, cảm ơn Chúa. Ok, cảm ơn Chúa ha.
Dạ, chị em mình dịch lại cầu nguyện chút xíu, một tiếng mới chút xíu ha. Dạ. Lá tấn công mình quân đội thì mình cũng phải đứng lên trở thành như một quân đội tấn công lại đó. Amen. Anh chị em mình cầu thay cho tôi tới Chúa Mục Sư Hải cũng như chính mình em này này. Tại vì không được thì nó có sự cũng không học được nha. Anh chị em mình sửa soạn thanh tẩy. Đó lý do Chúa muốn thanh tẩy anh chị em mình chút xíu. Cầu nguyện. Chúa, nhân danh Đức Chúa Giêsu sinh huyết của Ngài thanh tẩy chúng con như này, rửa sạch chúng con. Trong danh Chúa Giêsu sinh huyết của Ngài thanh tẩy, rửa sạch chúng con như này, bằng huyết của Ngài. Chúa cho tất cả bàn chân chúng con đều được Chúa rửa sạch giờ này, và trong danh Chúa Giêsu giờ này chúng con công bố, anh chị em mình công bố mặc lấy khí giới của Chúa. Trong danh Chúa Giêsu chúng con mặc lấy tất cả khí giới ngay bàn chân chúng con, đó là giày của tin lành, đặc nịch của lẽ thật, áo giáp của sự công bình, thuận của đức tin, mã chủ thiên, là sự cứu rỗi, cương là lời của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, vì chúng con cầu xin chúng con tha phóng thiên binh thiên sứ của Chúa đến chiến chặn chúng con giờ này, và Chúa ơi, con xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời cầm cờ sĩ đi trước chiến chặn chúng con, mở đường chúng con, hủy phá các công việc của ma quỷ đã tấn công chúng con vào đêm qua. Chúa ơi, qua một trường hợp hay chính mình con trong giấc mơ hay tất cả anh chị em chúng con tấn công chúng con, giờ này chúng con hiệp lại, chúng con hủy phá những cái quyền lực đó trong giấc. Chúa ơi, chúng con một người đánh được 2,000 con quỷ, mà 10,000 thì 2 người thì 10,000 con, bây giờ chúng con trở một đội binh rất lớn ở sáng nay. Chúa ơi, hơn 2 người nữa. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu giờ này ta không cần biết là linh quân đội và đi ra hết khỏi chúng ta, đi ra khỏi tâm trí chúng ta, hồn thân linh thể xác chúng ta, ra khỏi một sự hãi như trung dục này. Trong danh của Chúa Giêsu giờ này tôi hủy phá các người. Trong danh Chúa Giêsu con công bố cột chói tất cả những linh mạnh sức, trong danh Chúa Giêsu công bố cột chói những tà linh mạnh sức, những của Satan ma quỷ lên tay sai, những đường truyền của các ngươi hủy phá hết cột chói những linh mạnh sức. Oh, hallelujah, linh rồng rắn, tất cả những cái linh rồng rắn, 12 con giáp trong danh Chúa Giêsu cho các người hết. Chúa Giêsu cột chói các người, cột chói tất cả những sự ảnh hưởng của các người, cột chói và hủy phá, tê liệt trong danh Chúa Giêsu công bố. Gươm lửa từ trời thiêu đốt các ngươi, hủy phá các công việc của các ngươi. Ôi, xin Chúa đổ lửa từ trời ra, hủy phá công việc của chúng nó, chưa? Hủy phá. Ô sa ka da 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 da. Ô sa ki di ki di da 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 ma, ô sa ka da 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 da. Ô sa ka da 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 da. Chúa Giêsu, xin Chúa bứng rễ, đứng lộ tận gốc rễ. Chúng nói cho những đồn lũy á, trên đầu, trên tâm trí chúng con, trên mắt trái, trên cặp mắt. Giờ này ta ra lệnh là cả những tà linh đi ra khỏi mắt của chúng ta, hay là đi ra hết mắt chúng ta, các bạn tà linh đi ra hết, những cái linh giận dữ, những cái linh sao là thành tập dẫn tư ra khỏi tập mắt chúng ta, những linh nói hành nói Chúa ơi, giờ người khác mà tập mắt không tin kính yêu thương phải đi ra hết. Let's talk about the
bên trong anh ta cứ sang lên vì phá lên anh ta cứ sang lên chúa chống gật tổ gật trong những linh viên sau bên anh ta cứ chúng ta chờ chói một giờ là anh ta cứ chưa sang lên trong gian chúa giờ sẽ kết còn khởi khổ khác anh em cảm ơn chúa linh hàng rất mạnh spirit anh em cảm ơn chúa giờ sang thọ mạnh spirit anh em anh soi spirit soi người khác trong gian chúa giờ sẽ chói một giờ khởi khác trong gian con giải đáp với khả năng giải đáp nó sẽ lên bền đặc trong con và giúp khả lên đặc đặc cho nên áp bức và bền đặc anh em mình áp bức con bị khả năng cho nên chúa giê xu cho nên bị khả giải đáp tình áp bức và hiện tại bị khả mọi người cái bị khả thiêu vị chưa đó thật cho nên chúa bị khả lên áp bức và hiện tại tất cả những áp bức và hiện tại phải bị khả anh em con sợ ông bệnh tật trong dân cái sợ một cái khá hết tất cả những bệnh áp bức cũng sợ cho bệnh tật nên cái từ bị khá trong dân cái từ bị khá ông nên bị khá hết ngoài áp bức mà bệnh tật hay bị khá cho nên chưa giờ tới bây giờ chưa giờ tới hôm nay cảm ơn chưa giờ tới kết em nên cảm ơn chưa giờ tới em nên cảm ơn chưa giờ tới nhà xin nhẹ đi đặt ok cảm ơn chưa không cảm ơn chưa giờ tới gai góc em nên cảm ơn chưa giờ tới gọi sợ các con cư dân chú yêu thương quỷ hóa gọi sợ cây các bình tật bởi vì sạch chân đến chú yêu thương còn gọi khước lành của chúa yêu thương trên tài toàn của chúng ta chú yêu thương còn gọi sự tốt lành của chúa yêu thương trên con nhân sự sự khỏe mạnh nó khác sự vui mừng sự bình an tốt bình an viên sức khỏe sự sống của chúa trên âm linh nên chú yêu thương sự vui mừng sự bình an chú yêu thương trên tài toàn của chúng ta âm linh cho nên con nguyện chú giê xu công bố sự khỏe mạnh, sự vui mừng, sự thành công, sự kết quả, sự cảm ơn giàu có, cảm ơn con nguyện trên đời sống của chúng con, trên đời chưa có thành cái chú giê xu trên đời sống của chúng con và Abraham, cảm ơn chúa nên chú giê xu phước lành của Abraham trên đời sống của chúng con, cảm ơn con nguyện chú giê xu nên chú giê xu con công bố sự đặc thắng trong gan chưa giờ tôi sự đặc thắng trong gan chưa giờ tôi sẽ đặt thành công bố quỷ mà ảnh hưởng và ở trên trăm cái vị quỷ khác và toàn linh gắn gòn cái viên trong gan chưa giờ tôi mình bị tập tập trong gan quỷ nghịch cùng trăm cái vị quỷ khác trong gan chưa giờ tôi áp bức trên trăm cái vị khác trong gan chưa giờ tôi gan chưa giờ tôi gan chưa giờ tôi gan chưa giờ quỷ khóa quỷ khóa quỷ quỷ khóa quỷ khóa gan chưa giờ giải tập mà ảnh hưởng mà ở trên gần chưa giờ tập ngõ quyết của chúa giờ tập tập thánh quan sĩ sao tăng thân nhân cảm ơn chúa giờ tập toàn lên cái lên tập lên thân nhân chúa giờ tập tập không nỡ bị phá giải đạo người tiêu bị người giải đạo người em yên em yên mọi anh chúng cứ người tiêu bị hết em yên chúng ta sai cứ người em yên chúng nói kết của người mình cùng chồng cũng hay là bị cắt chân chân chưa gì tôi nhưng mà cắt cắt đứt cắt bằng mọi liên kết của người thì phá hết mọi liên kết nhờ của người nên mà không bị bị phá nên mới có mình chưa gì tôi nên có mình chưa gì tôi không nên cắt chung nhau nên có 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 chung nhau nên có
nó có ba loại ha, ở trên trời, ở dưới đất, rồi bên dưới đất, ok. Cho nên rất nhiều lần đó mình thấy nó giống như nó tấn công từ trên sông xuống á, một sự cảm nhận á, giống như mình thấy mọi người có coi phim như ta tia laser không, từ trên trời nó bắn cái tia xuống vậy đó, ok, y như vậy đó, một sự cảm nhận. Thành ra đó là do mà mình không biết, mình cứ điều dưới đất này không không được. Mình có những lần gì sư cầu nguyện quý quá, những tờ linh ở trên không đó, trên không trung trên trời thì thấy nó nhẹ đi được. Ok, không? Mà khi mình quên á, nó tấn công từ dưới đất lên, cái mình quý quá lên trên không nó không có work rồi, tại vì nó không phải đi từ trên không, nó đi rất lên gần á. Cho nên nó...
Lên dưới nước, đây nhỉ? Có lên hình thức là dưới nước.
Dạ. Dạ thì đó bị phá hết. Chúng ta linh linh mờ viên, ok, linh dưới nước, sông biển, amen. Chúng ta linh từ sông biển, ok, ngân cửa đất, sông biển, cũng hơi biển cả, trên đất là những hơi biển cả, chúng ta linh ký được đất. Linh đam miên, ở trên đất và biển, amen, sông ngòi biển, cũng hơi biển cả, chúng ta linh ký được đất. Và linh spirit, cũng hơi biển cả, chúng ta linh ký được đất. Thì vậy thưa đó, chúng ta linh ký mấy lần chơi giết tôi, mấy lần chơi giết tôi, thế nên những người chơi giết mình từ sông ngòi biển, anh ở sông thấy bị khát cần tiền thế nên mình cần tiền, mình cần tiền, cần tiền, cần mình hiểu cần tiền, cần khát tiền, đi khát thì vậy thì đã cần tiền, 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 thấy nhẹ muốn hết rồi đó. Ok, cảm ơn Chúa ha.
Cái này nó cái này là Chúa đang huấn luyện mình, cái này gọi là tấn công tứ bề lắm, thực chứ không phải ba bề.
Dạ, cho mình phải học từ từ thôi, cũng như đi từng bước một vậy đó. Hồi xưa mình biết có một hướng thôi, bây giờ nó quấn nhiều hướng, mình phải học thêm nữa vậy.
Cái này cũng
khác thì Chúa cho mình mỗi ngày dương you know, thấy không, dân cung đồng thì nó đánh ok. Trước khi mà hồi xưa mình chưa có quen, nó quấn một số vậy là mình đâu có chịu nổi, không, mình chưa có nổi, cho nên từ từ mình ghen gấp phao cái ấy, là từ từ nó mới Chúa cho mình thử thêm giống như vậy đó. Mỗi lần đầu tiên quấn một hướng, bây giờ nó quấn bốn hướng, thí dụ vậy, anh em nắm được không?
Alo, tứ bề chứ không phải là Chúa hay nói tứ, mình hàng người Việt Nam mình nói tứ bề, đúng tứ bề.
Người chứa trên thân mình phải bây giờ cho nên quỷ quỷ thì nó mới thắng được. Quỷ phá một lần ở trước sông công bố đi rồi quỷ phá hết anh em, mọi quyền lực tối tâm bốn hướng bốn phương anh em, trên trời cao dưới đất này rồi bây giờ công bố chế độ quỷ phá hết mọi thân vị, mọi ảnh hưởng, mọi áp bức của người, mọi âm mưu của người nghịch cần chầm ở giữa cơ mọi người, chúng ta tay vượt khỉ khai quỷ phá hết mọi mình, mọi áp bức mọi ảnh hưởng của người bốn hướng tứ phương anh em, có anh chương trình cao dưới đất tay vượt quỷ phá hết chối bỏ sạch mọi người, mọi nói cách của người, anh có gặp những nói cách của người, hôm nay của người chưa được cách tại sao của người có được ý khỏe, ý hoạt cách hoàn toàn nhé. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ, không còn tổng trọng, cảm ơn Chúa Giêsu Christ, 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 nhiều nữa đúng hơn, tại vì ý khỏe nó thì cảm ơn Chúa Giêsu Christ, cảm ơn Chúa Giêsu Christ, cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Tiêu tan sĩ tan chân ra tiêu diệt tội chân dân thế hiện tội như hành cân sân hay cân sân nhân ngoại áp bức con người đã được bị khai ăn thì cách gần toàn dân người hành tiêu diệt tội trở nên tiêu diệt tội tình lên dư người hành tiêu diệt tội mục sư thì nhẹ rồi còn chậm thì còn á ảnh hưởng á ok
dạ,
mình chữa không dạ mình chữa ok đó ok con
nguyện đức những cái giấc mơ gì mà em qua cứ nằm mơ thấy thấy cua không sư đi biển mà mình thấy toàn là ra biển còn bắt thấy cua không
bắt cua hả bắt cua hả
mình dạ không có cố tình bắt cua mà toàn ra bắt ra những cái con cua con còng qua thấy bắt nhiều con cua con còng lắm nè. Rồi những cái
để coi bắt cua bắt còng có nghĩa gì không chồng hiểu được không
cái đó trong cuốn sách mà dạy nó nói là về cái sự nó giống như nó níu kéo mình đó sư, nó làm cho mình bị trễ nải chậm chạp vậy chứ.
Cảm ơn Chúa. Nguyên danh Chúa Giêsu con công bố bị phát không em. Mọi ước mơ, mọi ảnh hưởng không tới cũng giấc mơ giống như chồng. Tại vì dường hiệu quả hết. Công bố đã làm nó trì trệ níu kéo em em. Đi lây cũng như con công bố. Chúng ta lên tìm cách trì trệ níu kéo những mục đích em em. Chương trình ý định của Đức Chúa Trời trên đời sống ở chầm nói chung là chúng ta bởi vì ta nghĩ gì ta cần nhớ những tàn linh trì trệ như thế amen thì lấy công việc khởi chứa amen những ý định trên đời sống của chẳng theo quỷ phá chẳng nên chú ý cho hiểu ý khẩn nên chúng mình chú ý cho sớm nơi công việc của tự hủy tan biến mặt chưa thành hình nên chú ý cho sớm nên công an chưa tin vào tôi nên công an chưa lên trên cả nên công an chú ý cho nên công an chưa tình của cộng tất cả tạo tình đó phải quý khỏe chỉ nếu chị trẻ phải đi quý khỏe có người chỉ điều chân đời chẳng có chăm phải quý khỏe amen cảm ơn Chúa là sự kế amen cảm ơn Chúa giúp tôi cảm ơn Chúa giúp tôi thấy có nhẹ đi đó ok cảm ơn Chúa giúp tôi không chồng có thấy nhẹ đi không ok
nhẹ bớt rồi dạ
dạ dạ cảm ơn Chúa có nhẹ đi đó dạ nó hàng đầu chồng cũng không nhớ cầu nguyện ha vì có những tàn linh nó trì níu trì trệ đó để cho mục đích đó nên là mình cần phải có khát khao đi theo chương trình mục đích của Chúa đó ý của Chúa được cha được nên đó mình phải còn có hết có hết anh em ngoài âm mưu kế hoạch của ma quỷ nghịch cùng mình ok anh em cũng là Chúa ha cùng bỏ ý định và mục đích của Chúa phải được hình thành trên đời sống của mình anh em nên chỉ được tôi ha những trì trệ đó tan biến là tiêu tan những sự cản trở chưa chưa đâu phải tan biến là được nên chỉ để cho các tâm hiến tâm hiến những sự cản các tờ các tăng hiến là tuyệt nói chuyện là tuyệt những sự trở tâm hiến những người đã tuyệt đã nên tuyệt 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 tan biến là tuyệt 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 nên cần cho nên cho nên cần nên là cách trong là cách trong là cách trong nên cần chữa được sao cảm ơn chữa được sao cảm ơn chữa nhà nước chúng ta nhẹ nhiều ha nhẹ nhiều muốn hết rồi đó cái kia cảm ơn chữa cảm ơn chữa được sao cảm ơn chữa chữa rồi dạ cho nên
với mặt cái linh rùng bỏ nhưng một sự cứ thấy trong giấc mơ là mình bị giống như mình bị chồng mình phản bội bị rùng bỏ cứ thấy là bỏ
dạ,
mình
vậy, vậy cái linh đó nó gọi là orphan đó orphan có cái bà mục sư này đó bà có chia sẻ đó cái linh rùng bỏ đó là linh orphan đó, giống như mấy đứa nhỏ mà bị cha mẹ rùng bỏ đó hả cho nên dạ. Thức từ đó có cái linh đó, đó mình cầu nguyện đi nhân dân chứ được tôi bị phá linh orphan spirit amen chối buộc bị phá những linh buộc bỏ amen trong một tôi ok buộc bỏ orphan spirit phải được bị phá chối buộc thôi bị phá những linh buộc bỏ amen chứ được tôi bị phá những linh buộc bỏ amen chứ được tôi bị phá những linh buộc bỏ amen chứ được tôi bị phá những linh buộc bỏ amen chứ được tôi bị phá những linh buộc bỏ amen trong quá khứ còn trói buộc trong đời sống của chàng thanh niên, trong tin tức kia và tăng đến và tiêu tan cắt đứt hết mọi sự khởi kiện nên danh chi là tôi và sự cũ kỹ trước đây phải bị hủy hoại, chồng đã tạo chặt mở chân kia là tôi những sự cũ nên chi là tôi mọi sự cũ kỹ nên mọi sự cũ kỹ phải được cắt đứt và bị hủy hoại, không còn có sự tối tăm, không còn có người chi là tôi những chi liền chưa giờ sẽ hỏi từ cổ khởi qua thì chân đời sáng thật liền chưa giờ sẽ nghe người ký ức cái việc nói kết trong quá khứ người cử chỉ không có trên được cái gì bị phá nên nếu nói kết trong nghe không hình thành tất cả hình thức gì trước đây và hình thức bất hình thức gì cũng không bị bị phá và cách thức nghe cho những liên kết các thầy tất cả những người dân sẽ giờ chờ nên sẽ cần được tự do tạm tạm chúng con chưa được tu tạo giấc mơ trong chưa được tu nên em bây giờ thấy nhẹ hai trăm thấy cuộc sự cầu nguyện đức á sự cụ thấy nó nhẹ đi nhiều lắm rồi đó ok giờ cảm thấy nhẹ chưa thấy nhẹ tôi thấy
dạ bớt nhiều rồi dạ
dạ mình chưa ha tôi mình chưa được tu ok cho nên nhiều khi nó có những cái dính díu trong quá khứ của mình á qua cách mình chưa biết Chúa rồi nhiều khi mình vô tình cố ý hay phạm tội hay này nọ mình nó có cái vô ý thức mà nó nói kết trong linh giới với ma quỷ mà mình không có biết nhé, cho nên mình cũng phải công bố các đức hết mọi sự cũ kỹ ha, em nhé, không còn dính líu gì hết, giống như lời Chúa đó, ai trong Thánh Quyết mấy người dựng nên mới đó, những sự cũ qua đi cho nên mình nói mọi sự cũ phải qua đi, cắt đứt hết mọi sự cũ kỹ ha, mình là tạo vật mới trong Chúa cho nên mình phải công bố mình là tạo vật mới người mới trong Chúa Giêsu ha. Cho nên tương lai Chúa Giêsu thầm hiến người cũ của mình đã không còn đã chết rồi thầm hiến đã bị chôn với Chúa Giêsu rồi hai mình sống không còn cho nên chồng là tạo vật mới thành người mới trong Chúa Giêsu mọi sự cứu mới qua thì tương lai Chúa Giêsu người cũ và chồng cũng đã chết đã bị rời với Chúa Giêsu đã chết không còn có sự cứu kỹ nữa trong đời sống của chồng này sự cũ đã qua đi thầm hiến cũng đã và đã chết đi và chôn với Chúa Giêsu không còn có sự nói kết được cái này như con người mới có chồng trên trên Chúa Giêsu trên Chúa Giêsu kéo thầm hiến thầm hiến cảm ơn Chúa Giêsu kéo amen amen rồi chữ nhẹ cảm ơn Chúa ha ok amen cảm ơn Chúa Giêsu đúng rồi chồng thấy nhẹ phải không ok amen
dạ nhiều nhiều học sinh
cảm ơn Chúa Giêsu
nói ra rồi
hả
dạ nôn ra được rồi từ những cái anh chị em mình cũng những cái gì mà mục sư cầu nguyện cho em á, ai những điều Chúa muốn bày tỏ cũng giải cứu anh chị em mình những cái gì mà giống giống với em mục sư, anh chị em mình cũng cùng nhau cầu nguyện, cái này nó quý hơn cả những cái đạo mình.
Dạ, mình cầu nguyện cắt đứt hết mọi sự cũ kỹ đi trong linh giới của mình á, nhiều khi mình còn.
Những cái sự cầu nguyện này là Chúa muốn cho mình thực tập giống như mình học bác sĩ hả? Hoặc là mình phải đi, mình trước muốn trở thành bác sĩ mình phải thực tập những cái này. Chúa đang muốn mình, em theo cảm giác giống như mình là những người, mình được giống người liệt mổ sẽ vậy mình được thực tập cái điều này. Để thanh tẩy qua điều này, qua giấc mơ, qua bị tấn công và những cái này nó quý hơn những cái... rất là nhiều những cái mà mình được học lý thuyết đó. Đây là cái hình thức mình bắt đầu vô chiến trận.
Mọi người công bố mình cắt đứt hết mọi sự cũ kỹ ha trong quá khứ. Ok ý không không.
Chúa Giêsu cắt đứt hết mọi sự cũ kỹ trong năm năm cũ chưa những cái sự cũ kỹ trong năm 2019 trở đi giờ trở về trước cho chúng con công bố cắt đứt hết tất cả những sự cũ kỹ từ năm 2019 trở về trước con cắt đứt hết con công bố năm 2020 này mọi sự mới mọi cũ sự cũ sẽ qua đi mọi sự trở nên mới chúng con không liên kết không còn thuộc về những cái sự cũ kỹ nữa Chúa ơi chúng con là tạo vật mới trong Chúa tạo vật mới Chúa ơi chúng tạo vật mới trong tâm trí trong hồn thân linh thể xác chúng con được trở nên được tạo vật mới được trở nên tạo vật mới Chúa giờ này ngày cắt hết cho anh chị em chúng con những cái sự cũ kỹ những cái sự dây chuyền liên kết từ cũ kỹ những cái sự kết nối mối quan hệ cũ kỹ trong năm rồi những cái gì chúng con phạm tội về mắt chúng con phạm tội trong giấc mơ trong tư tưởng trong Chúa ơi xin Chúa tha thứ thành nay thanh tẩy hết để năm nay những cái gì hiện tại chúng con ngay bây giờ chúng con mọi sự đều trở nên mới chúng con cắt đứt hủy phá hết tất cả những sự tấn công về tứ phía và bốn bề tứ phương bốn hướng Chúa nhận lương Chúa tất cả cũng được phải hủy phá hết chứ này ngay giờ phút này, Chúa ơi, những cái sự kết nối cũ kỹ cũng được cắt bớt ngay bây giờ. Những sự kết nối những năm qua chúng con đã có những sự kết nối về mối quan hệ bạn bè, yêu đương, vợ chồng, con cái, bất cứ những gì xấu xa, và kết nối với những tivi, internet, YouTube, Facebook, với những mối quan hệ bạn bè cắt đứt. Chúng con công bố những gì không tốt, chúng con cắt đứt ngay giờ phút này, cắt đứt hết. Chúng con công bố cắt đứt hết, Chúa, xin Chúa thanh hóa, thanh tẩy mắt của chúng con, mắt chúng con, lòng của chúng con. Alleluia, cảm ơn Chúa. Tốt cho một đỡ trường sư dạy chạy đoạn chiên.
Nó có đỡ, nhưng mà nó chưa hết hẳn.
Nó vẫn còn chút xíu, khoảng 10-20% ở trên mắt.
Đúng rồi. Ok.
Anh chị mình đặt tay mắt thì Chúa muốn chúng ta giải phóng cặp mắt chúng ta hôm nay. Đây cái điều em muốn học đó, mà Chúa muốn cho thực tập luôn, cho muốn cầu nguyện luôn nha. Đó là xin Chúa mở mắt chúng ta. Vậy mình có kinh thánh, chúng ta cầu nguyện một lời của Chúa thôi. Chúng ta mở ra trong Ma-thi-ơ. Chúng ta mở ra trong Ma-thi-ơ đoạn Ma-thi-ơ đoạn 6 nha.
Mắt là đèn của thân thể đó phải không?
chúng ta mở ra Ma-thi-ơ 6 nha. Chúng ta này, đây là cái điều em mà Chúa lại muốn dẫn cùng mình phải văn phục Thánh Linh Chúa thôi. Chúa muốn người ta cầu nguyện để hiểu trước khi mà học cái này. Đây là câu gốc này muốn học, đó là Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 22. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là gì nào.
Amen.
Nên cầu nguyện xin Chúa cho trong những ngày đầu năm này chúng ta muốn dâng cái gì tốt nhất lên Chúa. Trước khi chúng ta muốn bước vào một năm mới tốt lành thì chúng ta phải thanh hóa, thanh tẩy tấm lòng và con mắt chúng ta. Tại vì con mắt là cái cửa để mà chúng ta mở cửa cho những cái tội lỗi vi phạm nó vào, bước vào hàng ngày chúng ta tiếp xúc mọi thứ nó để chúng ta làm nó qua cặp mắt chúng ta. Chúng ta phạm tội hay không là qua cặp mắt của chúng ta. Cặp mắt nó đưa đến tâm trí chúng ta, kết nối điều đó khiến cho chúng ta quyết định phạm tội và mở cửa những cái phạm tội đời sống, những tà linh nó xâm nhập qua cặp mắt chúng ta. Bây giờ chúng ta phải xin Chúa, bấy lâu nay chúng ta những cái tội nào á, là những cái tà linh ác linh là có cơ hội xâm nhập vào cặp mắt chúng ta qua những cái tội lỗi, qua những cái tư tưởng, qua chúng ta thấy trên YouTube, qua TV, qua hình ảnh, qua chúng ta dòm hành người khác, khiến cho gọi là tham lam sự nổ lên chúng ta, ganh tị ghen ghét đó, nó đặt cả nó qua con mắt. Thì giờ này xin Chúa là thanh tẩy chúng con, thanh tẩy hết cái cặp mắt đó, thanh tẩy để mà cặp mắt chúng con cũng có. Tại vì Chúa nói rất là rõ, con mắt là đèn của thân thể, là cái đèn đó, là quyết định chúng ta sáng hay chúng ta tối hay sáng là do cặp mắt chúng ta, do cặp mắt chúng ta, nên chúng ta cái thân thể chúng ta được sáng này đó nha. Nhưng nếu mắt như xấu thì cả thân thể, chỉ cần cặp mắt chúng ta xấu thì cả thân thể chúng ta sẽ xấu, linh hồn chúng ta xấu, thân thể hồn chúng ta được đi địa ngục hay lên thiên đàng cũng do cặp mắt chúng ta quyết định. Nên rất là quan trọng trong cái việc chúng ta bước vào năm 2020, chúng ta thuộc về cái gì, chúng ta thấy, chúng ta nhìn cái gì rất là quan trọng, nó quyết định cho một năm mới. Nên nguyện xin Chúa cho một năm mới chúng ta sẽ không có phạm tội giống như David. Chúng ta cũng nhau mở ra Kinh Thánh, mở ra trong Samuel nha. Mở ra trong Samuel đoạn 10, Samuel thứ nhì đoạn 11. Samuel thứ nhì đoạn 11, chúng ta sẽ không bị mắc cái tội giống như David. Đây là từ cái mốc này trở đi là cả cuộc đời bắt đầu những cái tai họa tai ương của ổng nó sực, nó đến cho ổng, giao qua gia đình của ổng, qua cái quyết định, qua cái điều này. Chúng ta mở ra trong Samuel thứ nhì đoạn 11 từ câu 1. Dạ em xin phép được đọc ha, từ câu 1 cho tới câu số 4 thôi. Rất là chúng ta sẽ gặp những cái chữ sau này em đọc, là em sẽ anh chị em mình gặp ra những cái chữ rất là quan trọng đây. Em đọc lại Samuel thứ nhì đoạn 11 từ câu 1 câu số 4. Qua năm mới, chúng ta gặp cái chữ từ qua năm mới ha. Khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tô tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng cướp phá xứ dân Ammon và vây thành Rabba. Nhưng vua David ở lại Jerusalem. Chúng ta gặp đích cái chữ nhưng vua David ở lại Jerusalem. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đường tắm, chúng ta gặp đích cái chữ bèn thấy một người nữ đường tắm. Người nữ ấy rất lịch sự. David sai hỏi người ấy là ai, thì David thưa rằng ấy là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri người Hê-tít. David sai người đem nàng đến, nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sự cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thọ thai, sai cùng sai người tâu cùng David rằng tôi có thai. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng qua năm mới, ông David ông đã quyết định điều gì? Chúng ta thấy từ cái đoạn 10 trở về trước á, thì chúng ta thấy rằng đoạn 10 thì ông David ổng thắng trận, ổng đang trong tưng bừng những cái cuộc thắng trận Chúa, ổng đi ra chiến trận cùng với đạo binh của ổng, với các tể tướng ổng, với Joab rồi. Đó, Chúa đồng đi với ổng thắng trận rất là lớn, những cái thắng trận giống như là dân Syri nè, Ammon rồi. Đoạn 10 chúng ta thấy rằng nhưng chúng chạy, đoạn 10 câu 18, nhưng chúng chạy trốn trước mặt Israel. David giết 700 xe binh của dân Syri và 4 muôn lính kỵ người cùng, giết Sobat tổng binh của chúng nó và giết tại đó. Khi các vua chư hầu của Hadarase thấy mình bị Israel đánh bại thì lập hòa cùng Israel và phục dịch họ. Dân Syri không dám giúp dân Ammon nữa. Chúng ta thấy những cái dân tộc như Ammon, Syri rồi tất cả những tộc đó thì David đều đánh bại hết, để họ được phục dưới dân Israel hết, bởi vì David đã tuân mệnh Chúa đi ra chiến trận. Nhưng mà khi ông đã thắng trận được rồi, tưng bừng những cái trận chiến đó, bắt đầu ông cho phép mình được qua năm mới, ông cho phép mình được nghỉ ngơi, ông tự cho phép mình được nghỉ ngơi. Ông không cùng ra chiến trận với lại các tể tướng của mình nữa, với đạo binh của mình nữa. David sai Joab cùng các tô tớ mình đó, ông để cho Joab cùng các tô tớ, trong khi Joab và các tô tớ của mình và đạo binh Israel đi đánh giặc cướp phá các dân thành Ammon, Rabba, thì ông lại quyết định ở lại thành của mình dạo chơi, đúng không? Nhưng vua David ở lại Jerusalem. Này, chúng ta gặp những thấy qua năm mới, thay vì ông đi chiến trận cùng với các tô tớ thì ông quyết định ông ở nhà, để cho có thể lúc này ông đã chủ quan, ông nghĩ là ông đã thường xuyên chiến trận với các tể tướng và binh lính của mình và chiến trận vẻ vang hết rồi, chiến thắng họ, ông nghĩ là những cái trận chiến lớn ông đã thắng rồi, bây giờ những cái trận chiến này ông có thể ở nhà và để cho tể tướng, tại vì Joab cũng là một cái để rất là giỏi, ông nghĩ bây giờ ông sẽ yên tâm để mà ở nhà, để ông những cái trận chiến này ông nghĩ là để cho quân lính của mình chiến đấu được rồi, không cần phải có sự tham gia của ông ở nhà. Và chính vì cái quyết định mà qua năm mới, cái quyết định này của ông mà nó dẫn đến những cái tai hại về cả cuộc đời của ông và gia đình của ông gần như sụp đổ trong cái gia đình của ông. Mặc dù Chúa vẫn thương ông, ăn năn Chúa cứu ông, nhưng mà chúng ta thấy là gia đình ông thì tan nát vì cái sự quyết định qua năm mới. Và chính vì như vậy, ông thay vì năm mới ông lại ông đi chiến trận, nhưng mà ông quyết định an nghỉ và ông để ông chủ quan, có thể cái này mình nói là ông chủ quan, và ông quyết định là ông vào một buổi chiều kia thì David chỗ dậy khỏi giường mình đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ. Ông dạo chơi hãy trong lúc mà dân sự của ông đang chiến đấu, tại vì thay vì ông cũng có thể ở nhà, nên mình không có chắc được, ông không phải lúc nào người vua cũng phải đi ra chiến trận. Trong những đơn kia ông đi chiến trận, mình cũng không chắc được ông lúc này. Em nhìn nghĩ như vậy. Nhưng mà thay vì cái tấm lòng của ông hướng về dân sự của ông, cả binh lính của ông đang trong chiến trận, thì mà lúc này đang trong dầu sôi lửa bỏng phải đi cướp bóc những cái dân thù nghịch đó, thì thay vì là ông có thể không ra đánh trận chiến trận trong lúc này cũng được, nhưng mà thay vì là ông ở nhà, ông cầu nguyện hướng về dân sự, ông lo về dân sự, lo về binh lính thương yêu đó, ông hướng về Chúa, ông ở đi, ông cầu nguyện chiến đấu cho dân với dân sự. Một người thì đi ra chiến trận, ông ở nhà, ông hướng đến với Chúa, ông cầu nguyện cùng hổ tương với họ, cùng chiến đấu bằng sự cầu nguyện với họ. Thì em nghĩ rằng nó đây không dẫn đến này, nhưng mà thay vì đó ông không còn cái tinh thần mà như vậy. Trong cái lúc này ông nghĩ là ông sơ hở thôi, trong cái lúc này mà ông đi dạo chơi, Kinh Thánh viết không có nhiều, chỉ những cái câu rất là nhỏ ngắn lại, nhưng mà chúng ta hình dung ra được những cái câu chuyện này. Ông đi dạo chơi, vì cái lúc ông chỉ một phút ông sơ hở, ông đi dạo chơi, ông đi thưởng ngoạn lúc nào, thì ông đã để cho cặp mắt trong cái năm mới, ông đã để cặp mắt của ông thấy một hình ảnh của một người nữ. Tại vì chúng ta biết là lúc này thì cái đền vua cung vua ở trên cao và những nhà dân sự thì ở dưới, dưới chúng ta nói Awadia, Iwa Israel, chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc của nhà cửa hồi đó, giống như trên Đà Lạt. Ở nhà Đà Lạt có thể chúng ta thấy được nhà của người này, có thể thấy được ở nắp nhà của người phía dưới, nó trên xuống như vậy. Còn đặc biệt đây là đền vua nữa, đền vua cung vua, đây thì được xây cắt cao nên họ có thể thấy, và chúng ta thấy rằng dân Israel thì họ có những cái bồn tắm ở ngoài lộ thiên ở đó, ở trên cao có thể thấy đó. Thì ông đã thấy một vợ của một tướng mình có thể nằm ở sâu chung quanh đó, ông thấy, và chính thì cái cặp mắt của ông đã thấy cái điều này. Và từ nếu chúng ta thấy thằng ma quỷ nó không dẫn dụ cho David hạ một cái tội gì lớn ngay lập tức, có thể nó không làm cho ông giết người liền, không làm cho ông nói dối, nhưng mà nó đã dụ cặp mắt của ông thấy một người nữ. Nhưng mà nếu mà thấy ở đây không thì không vấn đề gì, nếu mà chỉ thấy và ông quyết định ông không phạm tội lúc này thì nó cũng ông thấy, nhưng mà ông quyết định để những cái điều đó trong tâm trí ông, bắt đầu ông đến hành động. Từ cái thấy này mà ông lưu lại trong tâm trí, ông không có diệt cái xác thịt ông này. Tất nhiên là khi một người nam thấy một người nữ thì cái lòng của họ, cái ý muốn cảm xúc của họ, cái dục vọng họ nổi lên, đó là cái chuyện rất là bình thường. Cả người nam người nữ cũng vậy thôi, đúng không? Thì cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta quyết định cái cảm xúc, cái điều chúng ta dạy lên trong tấm lòng đó, sau đó như thế nào mới là quan trọng. Ở đây David, ông đã không diệt cái cảm xúc của ông đó. Ông không đi vào để cầu nguyện với Chúa liền, hủy phá cái điều này liền. Nhưng mà ông nuôi cái điều đó trong lòng, và ngay lúc đó ông đã không có đó, mà ngay lập tức đó ông đã vờ cái người nữ này, bởi vì ông có cái uy quyền của người vua. Ông nghĩ là ông có rồi đó, nhưng mà ông vẫn biết cái điều này là phạm tội chứ, tại vì cái người nữ này đã có chồng rồi, và vợ là vợ của một vị tướng nữa. Nên cái việc mà cho dù là vua mà ăn ở một người đã có vợ rồi, đã có vợ của người khác cũng là phạm tội, chứ không phải nó là vua là có thể quyền làm tất cả. Nhưng mà bởi vì ông đã không, cái cặp mắt của ông ở trong năm mới này chúng ta thấy rằng rất là rõ, ở năm mới này ông đã quyết định một cái việc rất là sai lầm, đó là không đi ra chinh chiến với lại các chinh chiến với dân sự của ông, mà ông ở lại, ông cũng không chinh chiến trong tâm linh với họ nữa, không có họ ở Chúa nữa. Nhưng mà ông đã sơ hở lúc này, ông để cho cặp mắt của ông phạm tội, và từ cặp mắt ông phạm tội đưa đến, và ông không diệt cái những cái điều mà mắt ông đã thấy, tai hoặc là tai chúng ta đã nghe. Nên cái việc chúng ta không thể bắt cái, chúng ta sống giữa thế gian này, chúng ta không thể nào mà nhắm mắt để không thấy tất cả những cái gì. Ví dụ như hôm nay chúng ta lên Facebook, chúng ta mục đích chúng ta đi kiếm bài giảng, mục đích chúng ta chỉ là search Facebook bình thường, nhưng mà có những cái đoạn phim video YouTube nó hiện lên một cách bất thình lình, chúng ta ngoài cái ao cần cho cái việc của chúng ta cần cho, thì cái việc đó chúng ta không phạm tội. Nhưng mà chúng ta xử lý cái gì với những cái việc mà chúng ta vô tình để cho nó lọt vào cặp mắt mình, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta không thể đi ra đường, chúng ta không thể thấy những cái cảnh này, cảnh chết chóc, cảnh giết chóc. Chúng ta không thể đi làm việc chung, chúng ta không thể đóng cái tai chúng ta để chúng ta không nghe những lời nói hành nói xấu. Chúng ta không thể quyết định những cái điều đó được. Nhưng mà cái việc chúng ta xử lý thông tin mới là điều quan trọng. Đây là cái điều chúng ta quan trọng, cái vấn đề chúng ta không thể sống thế gian mà chúng ta không thể thấy được những điều đang diễn tiến, hoặc những cái điều mà vô tình chúng ta thấy. Nhưng mà đây là quan trọng cái việc mà chúng ta xử lý cái thông tin mà chúng ta, mắt chúng ta thấy, vô tình chúng ta thấy, tai chúng ta vô tình chúng ta nghe, chúng ta không cố ý. Mặc dù nhiều khi chúng ta không cố ý nói nghe những cái thông tin đó, nghe cái việc người này người hành đó, nhiều khi chúng ta nghe nhưng mà chúng ta biết ô cái này không đẹp Chúa, chúng ta giả lời chúng ta đi và chúng ta loại chúng ta tâm trí, hoặc là chúng ta cố tình chúng ta nghe tiếp tục cái câu chuyện nè, rồi chúng ta tiếp tục tiếp thu những cái thông tin đó và chúng ta để cho miệng chúng ta phạm tội hùa theo với họ câu chuyện đó, thì đó là cái quyết định của chúng ta. Ở đây chúng ta việc mà David không lỡ vô tình thấy cái này cũng phải là lỗi của ông. Ông có quyền, ông ở trên đó, ông có quyền dạo chơi, một người vua ông có quyền dạo chơi trên đó, trên cái nắp đó, và ông thấy những cảnh đó, nó không có, không phải là cái tội của ông. Tại vì cái này không phải vô tình, nhưng cái tội của ông ở đây là ông đã để cho những cái điều đó xâm nuôi dưỡng gì đó, ông không diệt cái dục vọng của ông nuôi dưỡng, và ông dẫn đến cái hành động
phạm tội tà dâm và cướp vợ, rồi sau đó dẫn tới chúng ta biết cái câu chuyện đó là ông dẫn tới cái tội nói dối, rồi lập mưu gian ác nữa, rồi cướp vợ, rồi tới giết người. Chúng ta thấy một chuỗi những cái tội ác xảy ra đó. Rồi chúng ta biết là sau đó thì gia đình ông lộn tùng phèo, con ông phạm tội loạn luân, rồi tà dâm, rồi cướp ngôi, đủ thứ hết qua cái tội lỗi của ông. Nên chúng ta thấy rằng ma quỷ nó không dụ David phạm tội ngay tức khắc bằng những cái tội lớn, nhưng mà nó dụ David phạm tội qua cái cặp mắt của ông trước. Nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta không diệt được những cái tội nhỏ, nó sẽ dẫn tới cái tội lớn. Ma quỷ nó rất là khôn ngoan, nó không dụ chúng ta phạm tội giết người liền. Nên chúng ta thấy rằng một người không phạm tội giết người liền, có thể là nó một người đàn ông đi say rượu về, rồi sau đó thấy một người nữ bắt đầu phạm tội tà dâm, rồi tiếp theo là giết cái người đó bịt ra. Nên chúng ta thấy là nó không phạm tội, nó không dụ cái người đàn ông đó phạm một cái tội lớn liền và giết người, nhưng mà nó dụ người đó say xỉn. Em sẽ kể một cái câu chuyện để làm bằng chứng cho cái điều này ha, không phải bằng chứng mà để học cái này, để nói về cái điều này, để chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta năm mới chúng ta cẩn thận về những điều mà mắt chúng ta nghe, mắt chúng ta thật đã chúng ta nghe và lòng chúng ta nghĩ đến. Và chúng ta Chúa cũng nói ở trong Nhã Ca là hãy bắt những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho. Nên chúng ta xin, đừng có chủ quan giống như vua David rằng là người rất là gần gũi với Chúa. Ông là người gần gũi được Chúa, gọi là bạn, là người với đức tin, là người đã chiến thắng rẽ rang rất là nhiều cái trận lớn, và người đối diện với một Saul luôn tìm giết mình, ông vẫn chiến thắng, ông vẫn giữ được cái lòng thánh sạch đối với Saul. Nhưng mà ông lại trong cái lúc mà những cái lúc mà gây khó khăn nhất cuộc đời của ông, dồn ông tới cái mức mà khiến ông phạm tội qua suy nghĩ, qua tư tưởng, qua việc làm của ông, nhưng mà chiến thắng. Nhưng mà trong cái lúc mà hanh thông thuận vượt, trong cái lúc mà dường như là yên bình á, lúc mà dạo chơi á, thì ông là phạm tội. Nên chúng ta thấy rằng khi những khủng hoảng đến với cuộc đời chúng ta gần Chúa, đôi khi chúng ta lại không dễ dàng phạm tội. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Việt Nam hay nói là câu là nhàn cư vi bất thiện. Những cái lúc mà chúng ta chiến đấu gọi là tứ, gọi là giống như sáng nay mà là bốn phía nó tấn công chúng ta chiến đấu với Chúa, cùng với Chúa chiến đấu vậy, chúng ta không phạm tội, chúng ta rất là giữ mình. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy là Chúa cho công việc ăn hanh thông thuận vượng trong việc làm vợ chồng thuận ăn, thì chúng ta bắt đầu là suy nghĩ là mình phải làm cái gì để enjoy, mình phải đi kiếm dùng tiền này để làm cái gì, vợ chồng mình phải enjoy đi đâu, thì những cái lúc đó rất là dễ phạm tội, chúng ta phạm tội. Những cái lúc mà chúng ta lâm trong cơn bệnh nặng, ta chiến đấu, chúng ta rất là sợ, tại vì bây giờ cái họ mở cửa ra nó bị hạnh phạt thêm, chúng ta rất là sợ. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng những cái lúc chúng ta rơi trong hoàn cảnh David như vậy, chúng ta là dễ phạm tội. Nên xin Chúa cho năm mới chúng ta, qua năm mới chúng ta quyết định điều gì, để cái mắt mình thấy cái điều gì. Giống như câu chuyện sẽ kể như vậy này, thì chuyện cổ của người Việt Nam kể rằng có cái, đây là một cái câu chuyện cổ thôi. Có một thanh niên, ông làm nghề đốn củi rừng, thì một ngày kia khi mà ông vào rừng, ông gặp một ác thằng đòi giết ông đó, thì cái người tiều phu này, cái người thanh niên tiều phu này van xin ác thằng tha mạng, và nói với ác thằng rằng xin tha mạng cho tôi đi, vì tôi còn có mẹ, một người mẹ và một người chị rất là thương tôi, ăn đời chợ đỡ ở nhà, tôi phải đi vào rừng để kiếm củi để mà nuôi mẹ và chị tôi. Đây là hai người đó, tôi rất là thương yêu. Thì ác thằng nghe như vậy thì cũng giả vờ là động lòng thương xót. Thì theo một hồi suy nghĩ thì ác thằng lại nói rằng bây giờ ta đồng ý tha mạng cho ngươi, nhưng mà với điều kiện phải chọn một trong ba điều này. Thứ nhất là anh về anh đấm mẹ anh. Thứ hai là ngươi về ngươi giết chị của ngươi. Và thứ ba là ta cho ngươi uống rượu. Ngươi uống rượu, hãy chọn ba trong điều này. Thì người tiều phu này mới suy nghĩ ra, ô mẹ là bậc sinh thành ở mình và người mình rất là yêu thương nhất, làm sao mình dám phạm cái tội mà bất hiếu là đánh mẹ mình được. Đánh mẹ mình thì cũng không có khác nào là mình phạm cái tội lớn nhất, khủng khiếp nhất của người là giết, đánh mẹ là phạm tội, một cái tội gọi là không thể tha được. Thì ông quyết định không làm điều đó. Thì còn chị là cái người rất là thương mình, làm sao mình là cũng là dòng máu ruột của mình, làm sao mà mình làm được đó. Nên mình cũng không thể giết chị mình được. Cuối cùng ông nói uống rượu. Uống rượu thì cũng chẳng hại ai, mà lại còn khuây khỏa nữa, còn cũng chẳng hại ai, là sướng cái thằng nữa. Thì ông mới chọn uống rượu. Thì trong cái ba cái điều mà ác thằng mà cho gợi ý em là bây giờ ổng sẽ sẽ thần sẽ tha mạng của người này, nhưng mà hãy chọn ba điều này, đó là về đánh mẹ của mình, giết chị của mình và uống rượu, hãy chọn điều nào? Thì anh chọn uống rượu, tại vì anh thấy uống rượu không hại ai hết. Ông về thì ngày hôm đó thì ông đi làm về, ông tắt vào quán rượu, ông uống. Tại vì không làm điều này đó, tại mặc dù hồi giờ chưa, như giờ anh không phải là người như vậy, ông giờ không làm điều này hết, tại vì cũng đâu có tiền đâu mà về uống rượu, có tiền đâu để mà uống rượu, hoặc là anh cũng là một người thì con rất là có hiếu, hiếu thảo, người rất là đàng hoàng. Nhưng mà vì bây giờ sợ cái lời của ác thằng đề sẽ đòi mạng giết mình, nên anh phải chọn là anh là chọn nghề này, anh chọn cái điều này. Nên anh hôm đó thì anh sau khi mà đi ra khỏi rừng thì anh trước khi về nhà anh tấp vào cái quán bên đường và anh mua rượu anh uống. Thì sau khi mà vì cũng là lần đầu tiên uống rượu nữa nên anh uống không được nhiều, nhưng mà anh mặc dù uống không được nhiều nhưng mà vì lần đầu tiên uống rượu nữa nên anh rất là say. Và trong đó thì sau khi anh về nhà thì trong cái lúc mùa rượu trong cơn say đó thì mùa rượu nực nồng, miệng thì bắt đầu la hét không làm chủ được cái hành động kiểm soát của mình. Thì khi anh về nhà bắt đầu anh la hét thì người mẹ và chị rất là ngạc nhiên, bởi vì chưa bao giờ thấy cái người con và người em mình lại biểu hiện như vậy uống rượu. Thì người mẹ bắt đầu hết sức ngạc nhiên khi thấy con mình dẫn đột nhiên mà trở nên hư hỏng, bắt đầu rượu chè mà không đi lên rừng kiếm củi mà kiếm ăn như hàng ngày, mà bây giờ tự nhiên là về lại uống rượu. Thì bà rất là nóng giận và bắt đầu liền la rầy con của mình. Thì trong cơn say đó thì anh tiều phu bị mẹ la rầy tức giận và là giống như nghĩ rằng bà không hiểu cái chuyện mà tôi đang làm là gì, mẹ không hiểu cái chuyện mà con đang làm phải đối diện. Mà trong lúc say rượu thì mất kiểm soát thì bị là mình phải nghĩ là mình phải chọn cái con đường uống rượu để cứu mẹ mình, phải đánh mẹ mình, rồi lãnh đó mà phải chọn này. Mà giờ về nhà thì trong cơn say lại bị mẹ mình la rầy hư hỏng và vu khống mình này đủ khó hết đó. Thì trong cơn say cứ bị mẹ ra như vậy thì anh không kiểm soát được mình, anh rất là tức giận, thì anh liền lượt đánh mẹ của mình. Thì người chị đứng gần đó thấy em mình trong cái cơn say rượu là còn hỗn hào đánh mẹ mình thì chạy đến vừa can ngăn vừa quở mắng đứa em mình như vậy. Thì như chế thêm dầu vào lửa thì anh tiều phu bị rượu làm cho mất cái trí khôn đi, anh đã chụp lấy con dao và đâm chết cái người chị. Thì thay vì chọn một cái điều kiện của ác thần thì bây giờ anh đã làm chọn hết ba cái điều đó, nguyên nhân cũng chỉ vì rượu thôi. Thì thằng ta thấy là ma quỷ nó rất là ở đây, ác thần này khôn ngoan ha, cài một cái là dính. Thay bây giờ nó cũng giả vờ nó từ bi đó, nó cũng giả tờ từ bi rồi nó không giết, mà bây giờ nó để cho anh tự giết, anh tự giết chính người thân. Thay vì nó muốn anh về giết mẹ của mình, đánh mẹ đến chị của mình thì giờ nó không làm điều đó, nhưng mà nó mượn rượu để nó giết anh, nó giết chính mẹ của mình, đánh mẹ mình rồi giết chị của mình, rồi sau đó thì tất nhiên là anh phải bị xử án rồi, thì giết luôn cả anh. Thay vì nó dụ anh làm một cái phạm tội rất là lớn, nó không có làm, nó dụ anh cái phạm cái tội lớn nhất là đánh mẹ hoặc là giết chị, giết người, nhưng mà nó phạm tội, anh phạm cái tội nhỏ nhỏ thôi, cái này mà người anh nghĩ cũng không có phạm tội nữa, uống rượu giờ cũng không phải phạm tội đâu, nghĩ vậy mà còn sướng nữa. Thì đó, thì nhưng mà khi mà anh làm uống rượu này thì anh đã phạm hai cái tội lớn nhất, đó là đánh mẹ và giết chị, là rồi mất cả cuộc đời rồi. Nên chúng ta thấy rằng đây là cái cách mà ma quỷ nó cũng dặn dỗ chúng ta, nó không dụ chúng ta, cám dỗ chúng ta phạm một cái tội gì lớn ngay lập tức, nhưng mà phạm chúng ta nhỏ nhỏ thôi, giống như cái người thanh niên này. Bằng kinh thức bây giờ chúng ta, ví dụ như bây giờ con người chúng ta cũng chẳng, chúng ta theo Chúa nhiều năm, chúng ta biết chẳng bao giờ chúng ta chối Chúa, chúng ta bỏ Chúa, cũng bỏ nhà thờ, chúng ta vẫn giữ những hình thức tinh kính, và chúng ta cũng chẳng thờ cúng thần tượng, nhưng mà nó dụ chúng ta thờ thần tượng qua những cái điều rất là tinh vi, qua những cái thói quen không thể bỏ được, giống như việc mà giống như chính mình em cũng phải cầu nguyện nè, giống như là việc phụ thuộc vào những thiết bị điện tử, phụ thuộc vào phone, những cái nhỏ nhỏ đó nó làm cho chúng ta cắt đứt cái mối quan hệ chúng ta, hoặc là chúng ta sử dụng phone một cách quen ta, giống như nói chúng ta vô tình lướt thấy những cái điều không tốt lắm ở trên điện thoại. Và nhiều khi chúng ta không đủ mạnh để chúng ta khước từ, hoặc là chúng ta sơ ý, hoặc là chúng ta chủ quan không khước từ những cái điều mà chúng ta đã thấy vào cặp mắt của mình, giống như David ở đây. Và từ cái chỗ đó mà khiến ông David, ông đã phạm những cái tội rất là khủng khiếp, từ chỉ vì cái tội mà ông nghĩ là ồ bây giờ ông là vua, ông cũng có quyền âm thầm ăn ở thêm với, à, anh đã có nhiều vợ rồi, bây giờ ăn ở thêm với người nữ thì cũng chẳng có gì. Thì đó, nhưng mà chính vì cái điều này ông đã phạm những cái tội rất là khủng khiếp mà đem cái tai họa đến gia đình của ông. Chúng ta thấy rằng trong cái sáng nay Chúa nhắc em cái câu chuyện, cái câu kinh thánh là cái câu kinh thánh đó là con mắt là đèn của thân thể. Chúng ta, Chúa cũng nhắc nhở rằng tất cả những cái gì mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy hàng ngày chúng ta tiếp xúc, nó là cái cửa để ma quỷ nó xâm nhập vào. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta giải quyết liền cái lúc đó để con mắt chúng ta không cấm cho nó, nên sao chúng ta không thể nào mà cấm mắt mình nhìn, hoặc là hoặc là không thể không nhìn những cái mà chúng ta bắt buộc phải nhìn. Nó là bắt buộc phải nhìn đó. Còn khi chúng ta đi đường chúng ta phải bắt buộc quan sát được, mà việc của chúng ta vô tình chúng ta thấy, hoặc là chúng ta lên phone chúng ta cũng phải sử dụng phone chứ. Nhưng cái việc mà đôi khi chúng ta vô tình thấy những cái gì, hoặc là tai chúng ta nghe cái gì, đôi khi chúng ta không kiểm soát điều đó, nhưng cái việc chúng ta xử lý những cái điều mà chúng ta nghe thấy, à, tâm trí với lòng chúng ta nghĩ đến, đó mới là cái điều mà chúng ta phải giải quyết cái điều đó. Nên nguyện xin Chúa qua năm mới, Chúa cho chúng ta quyết định mắt chúng ta thấy cái điều gì, và chúng ta quyết định rồi những gì mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, lòng chúng ta nghĩ đó. Amen. Để chúng ta không phạm tội giống như vua David, một người đã rất là thành công trong cuộc đời của mình. Ông đã thành công ở chiến đấu, trong chiến thắng rất là nhiều cái quãng đường khó khăn khi mà ông lên làm vua. Ông phải chiến, Chúa đã thử thách ông và ông đã chiến thắng hết tất cả những điều đó. Ông đã không phạm tội khi đối diện với sự kiêu ngạo. Ông đã không phạm tội khi đối diện với việc giết người, đụng tới người Chúa sức giàu. Ông không phạm tội khi mà cả với những người mà sỉ nhục nhạo báng ông. Khi mà tất cả những điều này rất là dễ chúng ta phạm tội, vì nó giống như được pháp lý chúng ta phạm tội vậy, nhưng mà ông phải không phạm tội. Nhưng mà cái điều mà ông được không được pháp lý phạm tội ở đây, đó là cướp vợ phạm tội là dâm, ông lại phạm tội trong cái lúc mà này. Đúng không? Có những cái ví dụ như vua Saul giết tìm đuổi rước ông, thì ông đôi khi cái gọi là cái pháp lý ấy, giống như con thằng ông có quyền giết ông đó, không ai dám nói ông, tại vì Saul là người đuổi giết ông trước, ông cũng có quyền pháp lý. Nếu như mình nói về cái mặt mà người đời, thì ông có quyền pháp lý giết đó, hoặc là ông cũng có quyền giết lại những cái người mà giống như trước đây đã đi theo mà rủa xả ông, đã rủa xả ông này nọ. Khi mà ông xa cơ thất thế đó, thì ông cũng có quyền, sau khi ông lên vua ông cũng có quyền giết lại những người này, nhưng mà ông đã không làm. Hoặc là khi mà ông chiến thắng Goliath, ông cũng không phạm tội kiêu ngạo, ông cũng rất là thân văn thuộc Saul, ông đã không phạm tội những cái điều mà nghĩa là ông có pháp lý để phạm tội. Nhưng mà cái tội mà thấy rõ ràng ở đây là ông không được pháp lý phạm tội ở đây, ông lại phạm tội một cách rất là dễ dàng. Nên chúng ta thấy rằng cả David cũng như vậy, thì huống chi chúng ta. Nên chúng ta cũng phải rất là cẩn thận, đừng nghĩ chúng ta hằng ngày chúng ta theo Chúa, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta sáng bật mắt ra chúng ta lên hết từng giây này từng giây kia. Chúng ta học hỏi, chúng ta gần với Chúa, gần những câu tới Chúa, và chúng ta ít có cơ hội phạm tội chứ. Càng chúng ta càng mạnh mẽ như ma quỷ, nó càng tấn công chúng ta một cách tinh vi bấy nhiêu. Và trong cái cuốn mà bữa giờ chúng ta học đó, trong cái mà chiến trận nguy hiểm nhất á, không phải là lúc chúng ta thức, chúng ta đối diện, chúng ta đi xe ra freeway, hoặc là chúng ta thức chúng ta với này và mà chúng ta đó là nguy hiểm chúng ta. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất cho chúng ta là lúc chúng ta ngủ. Lúc chúng ta ngủ lại là cái chỗ mà cái cửa nguy hiểm nhất mà chúng ta dễ phạm tội. Chúng ta thấy rằng cái những cái chỗ mà chúng ta không bao giờ nghĩ mà chúng ta dễ phạm tội là cái cửa mà chúng ta phạm tội. Và chúng ta biết thì trong năm mới ở bên Mỹ này thì ít cho chúng ta cái môi trường chúng ta phạm tội, cơ hội chúng ta bị cám dỗ hơn là Việt Nam. Ở Việt Nam trong những cái năm mới rất là cơ hội dễ chúng ta phạm tội, nhất là trong việc mà uống một hai ly rượu bia, chè chén, hoặc là chúng ta chơi những cái hình thức mà vui chơi giải trí, đi những cái hình thức nơi này rất là dễ chúng ta mở cửa phạm tội trong những ngày đầu năm, trong những ngày lễ Tết. Và chúng thấy là tội ác và những cái sự chết chóc dâng lên rất là nhiều trong những ngày đầu năm ở Việt Nam. Nên chúng ta cũng cầu nguyện để xin Chúa đóng hết những cái cánh cửa này, để cho chúng ta luôn tỉnh thức mọi 24/24 mọi cái giai đoạn của cuộc đời của mình. Nói là mọi thời kỳ và giai đoạn, tại vì có những cái thời kỳ giai đoạn cuộc đời của mình, có thời kỳ tranh chiến và cũng có thời kỳ Chúa cho chúng ta yên nghỉ. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta ngay cả trong cái lúc tranh chiến chúng ta chiến thắng được ma quỷ, thì ngay giống như David, thì cái lúc mà Chúa cho phép chúng ta yên nghỉ, giống như David, Chúa cũng cho phép ông thời kỳ yên nghỉ. Nhưng mà ngay cả cái thời kỳ yên nghỉ,
Chúa cũng cho chúng ta cũng phải cẩn thận giữ tấm lòng, giữ con mắt của mình để không phạm tội. Tại vì con mắt là đèn của thân thể, và từ con mắt là dẫn tới mở cửa cho những cái tội lỗi vào. Nên chúng ta làm chớ là sáng nay em phải cầu nguyện rất là nhiều, Phật thanh tẩy con mắt thì nó mới đỡ. Xin xin Chúa, giờ sáng nay chúng ta sẽ tập trung để cầu nguyện cái điều này anh chị. Nguyên xin Chúa thanh tẩy những cái điều gì mà thời gian qua mắt chúng ta mở ra chúng ta thấy, tai chúng ta đã phạm tội, thì xin Chúa Ngài thanh tẩy mắt và tai tâm trí chúng ta và đuổi hết tất cả những tà linh ra khỏi trong mắt của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi trước khi cầu nguyện, hướng dẫn cầu nguyện cái điều đó, chúng ta tập trung này, thì không biết mục sư có chia sẻ điều gì không ạ? À, giúp đỡ anh chị em mình sáng nay. Dạ. Kính mời mục sư, và mục sư giúp em có thể kết thúc những cái điều mà Chúa muốn em phải chuẩn bị đi làm. Dạ, cảm ơn mục sư, các anh chị em.
Nói chung á, những điều chồng chia sẻ để cho mình cẩn thận. Cho nói chung á, ma quỷ nó cám dỗ mình. Ok, mình không thể nào sống trên đời này mình tránh được cái sự cám dỗ, cái đó là mình không tránh được đâu. Ok, tại vì xung quanh chúng ta, trong cái xã hội này, trong thế gian này, giống như cái điều quan trọng đó là, giống như tôi nói mọi người, họ không nghĩa là, giống như nhớ rằng Phật giáo đó, chúng ta phải hiểu cái Phật giáo là mình lánh xa hết để mình không thấy gì hết, để không có cơ hội cám dỗ, thì mình không phạm tội. Tức nghĩa là mình lánh xa trần thế đến một cái hang không gì đó, hang sâu cùng cốc này đó, ẩn ở đó để không thấy gì hết, để mình không cám dỗ. Tức là mình giống như nhốt mình, giống như kiểu vậy đó, để mình không thấy gì hết. Đó là cái lý thuyết của Phật giáo. Ok, tức là mình lánh xa đi trần thế này. Ok, để rồi mình sẽ, nhưng mà cái điều đó để nói rằng con người mình chưa được tốt, nên thành ra mình ra mình thấy, ok, mình thấy là khi có, nếu mà người đó có dịp cơ hội chứ không, nhưng mà mình thấy Chúa Giêsu thì sao? Chúa Giêsu Ngài ở trong trần thế, Ngài không có trốn đi, không có tránh đi, thấy không? Tức là Chúa vẫn chung đụng, Chúa vẫn bị cám dỗ đủ thứ, ma quỷ cũng cám dỗ Chúa, đúng không? Amen. Để cho Chúa giàu có hay đủ thứ chuyện, anh nhập mọi tiếng này kêu, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn không phạm tội. Cái đó là điều mà chúng ta cần phải học, cần phải học. Amen. Để trao cho mình cái quan trọng là làm sao đến cám dỗ đó với mình nhưng mà mình không bị ảnh hưởng. Cái đó mới là cái mình học, chứ không phải là mình tránh để không có cám dỗ. Kinh Thánh nói là thí dụ tại sao Chúa dẫn cho ma quỷ cám dỗ Adam và Eva, chứ không phải là không có cơ hội cám dỗ. Tức là Adam, Eva không phạm tội gì là mình không có cơ hội để bị cám dỗ. Cái quan trọng là làm sao trong lúc cám dỗ mà mình không bị phạm tội. Cái đó là cái Chúa muốn mình học hỏi. Chứ không phải là mình tránh để không có cái sự cám dỗ bất cứ cái điều gì, giống như mình tránh xe. Nói như vậy không nghĩa là mình để mình mở cửa để tôi đi vô thử mà cái chỗ không tốt để coi tôi có bị cám dỗ hay không. Không phải ý như vậy. Nhưng mà tại vì... nhưng mà ý nói chung á là chúng ta phải học để làm sao mình xử lý, ok, trong những lúc cám dỗ đến thì mình phải thế nào. Giống như ta nói là gần bùn mà không hôi tanh mùi rùn, tức là giống như cây sen vậy đó, ở xung quanh nó là bùn hết nhưng mình không có bị nhiễm bùn. Tức là có thể nói là giống như mình nói gì, cám dỗ thì đầy hết xung quanh hết, mình nó lại không bị ảnh hưởng gì. Hay là nóng lên chiếc tàu ở giữa biển mà không có bị nước vô tàu. Đó là cách mà chúng ta cần phải học để giữ mình, để làm sao mà mặc dù nó đầy ở xung quanh hết mà mình không bị nó xâm nhập vào. Cái đó là cái điều mình học tập ha. Ok, cho mọi người suy nghĩ đi, theo cách kinh nghiệm của mình như thế nào để giúp cho mình không bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên con người của mình sẽ bị ảnh hưởng, mắt thấy tai nghe. Giống như mình coi cái phim mà thấy các cảm động nó làm cho mình khóc, thấy không? Hoặc là buồn hay là vui, tức là như vậy thì nó có ảnh hưởng. Nhưng mà Chúa muốn tạo ra mọi sự đó cho mình để mình cũng có sự ảnh hưởng, vui buồn, phải không? Chứ còn không ảnh hưởng thì đâu có gì. Nhưng mà làm sao, tức là để làm giúp cho mình suy nghĩ làm sao để rồi trong những cái như vậy đó, để rồi mình có thể đắc thắng được. Hay là để rồi mình học tập, để rồi từ từ chưa đắc thắng thì từ từ trở thành đắc thắng. Mọi người có ai có những cái kinh nghiệm hay là chia sẻ cái bí quyết để làm sao mà gọi là giữ mình trong những trường hợp đó để mình chắc thắng được. Amen. Hay không? Có ai không? Bây giờ mình hiểu rồi. Tức là nó xâm nhập nhưng mà mình không chấm được, tức là Chúa không muốn. Con cầu xin Cha chớ cắt cỏ thể thế gian, có nghĩa là chúng ta ở giữa thế gian này nó đầy cái sự tối tăm, cám dỗ, đủ thứ chuyện, cái đó là không tránh được. Còn mình đem về thiên đàng thì không còn cái đó nữa. Nhưng mà ở thế gian này chúng ta đầy, mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu ở thế gian này cũng đầy cám dỗ. Không phải là Chúa Giê-xu không gặp phụ nữ, Chúa Giê-xu cũng gặp phụ nữ. Có những người theo Ngài là những phụ nữ, chứ không phải là Chúa không có. Thì nếu mình nói nguyên tắc là giống như Chúa người nam thì cái sự cám dỗ phụ nữ vẫn có chứ. Phải không? Mình không phải chỉ nói vì danh vọng tiền bạc vẫn có, nhưng mà Chúa Giê-xu vẫn không phạm tội. Nên Thánh thấy không? Cái đó là cái điều mà mình cần phải học. Amen. Amen. Mọi người nắm được không? Như vậy Chúa Giê-xu có lánh xa để sợ cám dỗ không? No. Chúa Giê-xu không. Chúa ở thế gian, cho nên đó do mà Chúa cũng dạy mình nha. Ok. Mình ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, có nghĩa là như vậy. Tức nghĩa là mình không để cho nó nhiễm mình. Mình sống tức là giống như con cá, nó cũng cần nước, nước biển, theo giống con cá ở trong biển nó cũng cần nước của nó sống, nhưng mà nó không để cho nước mặn hay là muối nó xâm nhập vào cái cơ thể của nó, tức là nó biết giữ mình. Thành ra cái đây là cái điều mà Chúa muốn đến đời sống chúng ta, chứ không phải là mình tránh, tức nghĩa là ôi sợ quá không dám đi đâu hết, trong ở nhốt trong nhà, hay là ôi ga có thể bị cám dỗ hay cái này cái nọ, hay là tìm một cái nơi sâu xa lánh loài người để không có gặp ai hết, không có cái gì hết, để rồi mình không phạm tội. Chúng ta nắm được cái ý đó không? Ok, mọi người hiểu cái sự khác biệt ý đó không? Hello? Hả? Mọi người nắm được cái ý đó không? Amen. Không nghe
dạ,
ai
chẳng lắm. Dạ, được.
Cho nên cái điều quan trọng, cái hay đó, cái hay của một người đó là không phải là người đó đi lánh xa, mà người đó, ví dụ người đó mình nói vô hang xong không có cơ hội phạm tội, ok, mình nói ồ cái ông đó tốt. Nhưng một cái người mà sống xung quanh đầy cám dỗ mà không phạm tội thì mình so sánh hai người nào thật sự tốt. Thì nghĩ đi. À? Cái người sánh không
người
có cơ hội.
Cái người mà ví dụ như cái người á, mà chạy xe á, chưa bao giờ đụng á, thì thường thường á, chạy không có giỏi bằng cái người đã đụng xe. Họ đụng xe rồi họ có kinh nghiệm á, một sư họ sợ lắm, họ đau đớn rồi họ bị thất thoát đủ thứ là sợ lắm. Thành ra cái người mà đã đụng rồi á, họ có kinh nghiệm, có
yeah.
kinh nghiệm là có những điều mà không được bao giờ đụng vào. Ví dụ như một sư thường nói hồi xưa khi giảng là ma túy á, khi nghe rồi là đừng bao giờ đụng, một lần cũng bị nữa. Thành
yeah.
có những cái không nên thử. Nhưng
yeah.
có những cái tự nhiên như Trầm nói, vô tình mình coi YouTube, mình coi trong Facebook á, mình coi những cái tin tốt của thôi, nhưng mà tự nhiên có một bộ phim nào đó nó lên, nhưng mà mình biết mình tránh rồi mình nhưng mà mình đừng có chạy trốn nó, từ vì sự thật nó vậy thì mình học để mình kinh nghiệm. Nhưng có nhiều cái mình không có nên thử, không có nên thử. Nhưng mà có nhiều cái á, mình bị rồi mình mới kinh nghiệm, thì mình kinh nghiệm rồi mình mới sẽ giỏi rồi lần sau mình có những cái kinh nghiệm đó mình không dám đụng vào những người đó rất là chắc,
yeah.
chắc lắm. Đây là
yeah,
mình nói
yeah, hai cái yeah. Ok, tức là những người bị rồi họ thoát được thì họ mạnh đúng không, còn chưa bị thì chưa có thoát được, chưa mạnh. Nhưng mà có nhiều người bị họ không ra được thì sao? Đó là nói những người ra được, còn những người không ra được thì sao?
Đúng rồi, có những người không ra được thì học tiếp.
Những người
học
ra được là họ đã rất thắng thì họ mạnh thì mình không nói đi. Nhưng mà ý nói những người bị họ không ra được thì sao?
Đúng rồi.
Giống như
bởi vậy phương pháp nào cũng có 50-50 hết trơn. Phương pháp nào cũng có.
Nhưng mà cho nên cái đời sống của mình đó là do mà Chúa chạy mình để mình học đi, để mình biết. Cho nên Chúa nói mình ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian là gì đó. cho nên mình học tập để rồi mình sống một đời sống nên thánh là như vậy. Thế từ ngoài kia tức là mình không bị miễn nhiễm, tức là nhiễm bởi nó nữa, mặc dù mình ở trong thế gian nhưng cuối cùng mình sẽ không. Thành ra cái nguyên tắc của Chúa không phải là mình lánh đời ha, lánh đời giống như Phật giáo là tôi chạy vô thâm sơn cùng cốc gì đó, tôi ẩn tôi núp ở đó rồi để tôi không có gặp, tôi không có bị cám dỗ. Như vậy cái người đó chưa thực sự tốt đâu. Ok, nếu mình nói nguyên tắc là người đó chưa thực sự tốt đâu. Tại vì có nghĩa là người đó mà có sự thảy mà gặp thì cám dỗ.
Chưa đụng độ thôi, đụng độ rồi biết.
Đúng rồi, thành ra cái người mà xung quanh mà đầy sự cám dỗ mà không, cái người đó mà thật sự tốt, nắm được tôi nói không? Hello?
Dạ đúng rồi, dạ, dạ đúng rồi. Em nói như này nè, em nói gì không nói gì xa, chồng em nè, ông tu hả, ông ngồi thiền hả, ông ngồi im vậy á, mà đụng tới ông là ông cọc cằn, ông bực bội. Nói anh tu cái gì mà người ta thấy anh người ta sợ, anh tu sao mà bây giờ tới bà con á, anh thấy người ta anh không chào, anh khi người ta từ người ta không ăn chay được, anh khi thì anh tu làm cái gì, anh tu sao mà người ta yêu thích anh, người ta tới gần anh người ta yêu thích anh thì mà tu, còn tu gì anh nói tới anh bực bội, nói tới nặng nề thì anh phải coi lại cái này rồi nha. Bởi vậy á,
dạ yeah, đúng rồi đó, giống như chị Ngọc nói là cái hình thức đó để cho mình nắm được ha, amen. Anh thấy đó, tôi muốn đưa ra cái này để chúng ta chia sẻ để rồi mình biết để mình áp dụng ha, ok. Để mọi người suy nghĩ đi, bây giờ trong trường hợp bây giờ đó, bây giờ là Chúa muốn mình sống mà mình không bị nhiễm thì giờ mình cách nào, bây giờ mình suy nghĩ, ok. Giống như kiểu tôi nói đó, giống như cây bông sen xung quanh nó đó là bùng hết. Mà tại sao nó lại không có bùng ở trong con cái thân của cây sen? Tức nghĩa là nó biết cách giữ mình, nó đã không có xâm nhập được. Tại quay mình ăn cái cọng sen đâu có ngang một cái chút mùi bùng nào đâu. Tanh mùi bùng nào đó không có. Ok. Tức là nó là giữ mình giống như chiếc tàu ở trên biển á. Dù cho biển nước bao nhiêu, rộng mênh mông bao nhiêu, nhưng mà tàu không bao giờ chìm. Tại vì cái quan trọng là chiếc tàu đừng cho có lỗ hổng để nước nó vào thì không bao giờ tàu chìm. Dù có ba đào sóng gió rồi nè, mà nước không vào tàu được là không bao giờ chiếc tàu hay chiếc kia chìm được. À, như vậy để nói lên là cái quan trọng là không phải là xung quanh chúng ta nó đầy thế nào. À, quan trọng làm sao để mình giữ làm sao nó không xâm nhập được. Thành cái có nguyên tắc, cái bí quyết làm sao gọi là giữ mình đấy, ok. Để nó không, cái đó mới là cái bí quyết, chứ không phải là tránh để không có gặp, không phải vậy, không phải, không không nắm được không? Hello, mọi người nắm được ý đó không? Hello.
Dạ. Yeah, yeah. À. Mà nhiều khi rồi khi em thấy ví dụ phải bị đụng chạm kìa, trong cuộc đời mình phải bị đụng chạm một cái gì đó rồi mới biết, rồi mới sợ, rồi nói mới nghe, còn không đụng bị đụng chạm ha, tao nói không nghe đâu, cứng lắm.
Thường, dạ, thường con người mình là vậy, đúng rồi, thường mình con người.
Chính bản thân em là như vậy đó, phải bị đụng qua rồi, rồi thấy phép lạ xảy ra rồi mới cái đó mới nghe. Thôi cứng lắm.
Dạ. Dạ bây giờ có ai chia sẻ cái bí quyết, ok, để làm sao mình đắc thắng được không? Amen. Hello, để giữ cho mình không yêu nghiệm không? Tức là dĩ nhiên mình học thôi, nói đây nó không có nghĩa mình trọn vẹn, nhưng mà theo mình kinh nghiệm hay hiểu biết. Thành ra mỗi ngày chúng ta lên, ok, như thế nào? Theo mình kinh nghiệm, thí dụ như trường hợp mình thấy đời sống mình đắc thắng để mình không bị tiêm nhiễm nữa thì mình làm sao? Amen.
Dĩ nhiên có thể mình... không có kinh nghiệm mà cho em... kinh nghiệm đời sống của em là em bị vấp rồi, thành ra bây giờ so ra những cái khác không dám đụng vô cái gì mà Chúa nói không là không, cái gì mà có là có, không dám nữa, sợ lắm, tại vì nó còn không, mình không có biết như thế nào và
mình đâu. Dạ, nói chung dạ, nói chung cảm ơn Chúa, nói chung là cảm ơn chị Nguyễn Ngọc nha, để mình phân tích để mình hiểu thôi, ok, nắm được không? Tại vì cái hiểu biết đó, Chúa nói mình được giải phóng là nhờ cái sự biết đã thật. Cho nên không phải là tôi nói đây là không phải là tôi you know tốt hay là gì, nhưng mà để tôi nói ra đây để rồi chúng ta cùng học chung để mình áp dụng thôi, đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Chứ con người của mình thì ai cũng có những cái bất toàn, nhưng mà lý do ngày hôm nay đó là mình được cứu rỗi, mình có thánh linh của Chúa, có ơn lành của Chúa, ok. Cho nên dĩ nhiên miễn mình sức mạnh của mình không thì mình không đắc thắng được, ok. Amen. Nhưng mình nhớ rằng có thánh linh của Chúa, ok, ở cùng chúng ta, Cho nên đó là cái bí quyết để làm sao mình đắc thắng được. Bây giờ mình nói qua ra thôi. Ok. Đây có hai điều ha. Amen. Chúng ta nên nhớ nha. Có ai muốn chia sẻ không? Có ai muốn chia sẻ cái kinh nghiệm không? Hay cho ý kiến cho chị?
Cái kinh nghiệm của em là thứ nhất là mình đã trải qua cái đó, mình được kinh nghiệm. Cái thứ nhất, cái thứ hai, bây giờ trong Thánh Linh á, em kinh nghiệm được một cái á, là mình cầu nguyện Đức Thánh Linh. Mà đừng có nản lòng, cứ từ từ đi. Có nhiều cái Đức Thánh Linh giải cứu cho mình liền, nhưng có nhiều cái chưa, thì mình cứ nhẫn nại, mà cứ chờ đợi, thì Ngài sẽ làm việc. Mà bắt buộc là mình phải cầu nguyện và cầu xin. Chứ sức mình làm không được, một chơi sức mình làm không được. Em đợt trước nè, ăn kiêng ăn 21 ngày, ngày thứ 9 em rớt. Nhưng mà đợt này á, vẫn cầu xin, vẫn cương quyết. Mà bây giờ tới ngày 18 rồi, em kiêng thịt được luôn. Em mừng quá là mừng luôn. Mà tiệc mấy bữa vô quá chừng tiệc luôn, thế mà không đụng vô thịt. Là không phải do mình, mà Chúa cho. Mà xin nhiều lần lắm, chứ không phải xin một lần đâu. Xin nhiều lần bây giờ Chúa cho đó. Bởi em nói không có gì bằng cái cầu nguyện hết trơn. Cứ cầu xin đi, cứ xin đi, từ từ Chúa cho. Cứ nhẫn nại mà cầu xin. Và cứ chờ đợi, nằm yên Chúa, nằm trong cái sự cầu nguyện á. Cứ từ từ, Chúa sẽ cho. Chúa cho, chứ không có gì hết trơn á. Em, kinh nghiệm của em là vậy.
Dạ. Dạ, cho nên cảm ơn chị Ngọc ha, chia sẻ. Ok, còn ai, còn rất là cứu ha. Còn ai có cái điều gì nữa không? Đây là cái điều mà đây là lẽ thật mà nếu chúng ta học và nắm được, tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi cao trong Chúa nha. Amen.
Dạ. Thưa mục sư, theo em thì nghĩ là lời Chúa nói rằng dân ta không phải là dân ta chết vì không hiểu biết, mà chết vì thiếu hiểu biết. Cho nên khi chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta dễ sống không đẹp lòng Chúa, dễ phạm tội và mất sự liên lạc. Và lời của Chúa là như là thức ăn hàng ngày. Nếu chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta rất là dễ tiếp xúc với những người khác, chúng ta dễ phạm tội. Với mục sư, chuyện lớn hay chuyện nhỏ hay bất cứ chuyện gì, thì mình có lời của Chúa đầy dẫy trong mình, và mình thực hiện, và mình nhờ Chúa giúp đỡ mình. Mà mình hiểu biết mình là ai, mình xác định mình là ai trong Chúa, mình là ai trước Satan, rồi là mình là ai để mà mình Chúa cứu mình để làm gì, thì lúc đó mình mới tránh bớt được phạm tội. Thứ nhất, thứ hai, nhờ Chúa giúp, nhờ Thánh Linh ở cùng mình và giúp mình mỗi ngày thôi, mục sư. Chứ con người mình tiếp xúc với thế gian là mỗi ngày rất là dễ phạm tội lắm.
Đúng luôn, chính xác.
Dạ, theo em là như vậy. Cảm ơn sư nhiều.
Chị Minh, chính đây xác. Là chị Minh phải không? Chị Minh phải không?
Dạ, dạ em Minh ạ. Tôi Minh là mục sư.
Cảm ơn chị Minh. Tức là chị Minh nói để cho mình không phạm tội là mình cần phải có một mục đích, phải không? Ok.
Mục đích. Mình biết mình là ai trong Chúa.
Dạ, biết. Thứ nhất là biết mình là ai. Rồi thứ hai là mình phải biết có cái mục đích của mình, đúng không?
Dạ. Chúa cứ mình muốn làm rồi như thế nào, rồi mình phải lời Chúa ở cho mình luôn luôn.
Ok.
Rồi mình phải nhờ Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình mỗi ngày, một sư cầu nguyện. Giống như nói gì Bích Ngọc là phải cầu nguyện mỗi ngày, liên tương giao với Chúa, thì mình phải tránh xa được mấy kia thôi.
Ok, cảm ơn.
Nhưng đồng biệt Bích nói là mỗi ngày nào tôi cầu nguyện thì Satan sẽ thúi lui tôi đằng sau đó. Cái câu đó, dạ. Yeah.
Yeah. Ok, cảm ơn các chị Minh.
Xin chào một sư. À. Xin phép cho Tina được chia sẻ, mục sư.
Dạ. Chúng ta đang hội thảo mà, đang hội thảo góp ý để rồi mình có cái nhìn chung tốt để rồi mọi người hiểu biết để áp dụng trong đời sống mình, đúng không? Ví dụ mình chưa đắc thắng trước đây thì bây giờ mình học đó để mình trở thành đắc thắng, đúng không? Amen. Hồi xưa mình chạy trốn, bây giờ mình không có chạy trốn nữa mà mình đắc thắng, đúng không? Amen. Ví dụ vậy. Đúng rồi không? Hello.
Dạ, amen. Dạ, Tina xin phép được chia sẻ theo cái kinh nghiệm của Tina. Thì giống như mục sư nói là tất cả chúng ta ai cũng đều có một cái sự cám dỗ của ma quỷ Satan, hay là những cái tội lỗi của về tình dục, hay là về sự giận dữ, hay là ghen tương, rồi kiêu ngạo này kia. Nhưng mà chúng ta sống ở thế gian này thì dưới cái thể xác này thì chúng ta hay bị những cái này bị cám dỗ. Nhưng mà chúng ta học bài học là tại sao Chúa cũng bị expose, tức là bị gia chạm với tất cả những cái cám dỗ này, nhưng mà Chúa không bao giờ bị mắc tội. Thì cảm ơn Chúa là em cũng có những cái kinh nghiệm và những bài lời học, những cái câu kinh thánh mà em đã học để dạy. mà Chúa đã dạy là trong Matthew đoạn 6 câu 13, thì Chúa cũng dạy là chúng ta lead us not into temptation but deliver us from evil. Tiếng Việt sao mục sư, tức là dẫn chúng ta không có đi vào cái,
như là cái bài do Chúa kêu mình cầu nguyện hả, xin Cha cho để chúng con bị cám dỗ đó hả, xin cứu chúng con khỏi điều ác đó chúng con, đó là bài cầu nguyện mà Chúa kêu mình cầu nguyện đúng không?
Dạ, dạ. Thì Chúa cũng dạy chúng ta là em hiểu thì Chúa cũng dạy là chúng ta phải phải nhận dạng ra, thứ nhất là em thấy á, thì cũng là mình cầu nguyện để Chúa giúp mình có sức mạnh để mà tránh những sự cám dỗ này. Cái thứ hai nữa là thêm nghĩ là mình phải biết rõ mình cái những cái điều mà mình cái gì là temptation của mình, là cái gì là sự cám dỗ của mình. Đó cũng là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là the ark of the war, tức là khi mình biết được mình biết được kẻ thù của mình là ai, để mà mình khi mình đi vào cái chiến trận đó thì mình phải tránh được. Thí dụ như cái người mình á, mình biết rằng là cái tình dục là nó tấn công mình nhiều hết thảy, thì mình phải tìm cách mình, nếu mình khi mình đi, thí dụ như bây giờ nãy Trầm nói là khi mình coi YouTube hay là gì này kia đó mà mình thấy những cái gì nó quảng cáo nó bật lên á, là mình thấy những cái gì mà có những cái cám dỗ về tình dục này kia đó, thì nếu mình mà có can đảm hay là có sức mạnh, có đức tin tuyệt đối với Chúa đó, mình cầu nguyện để nhìn cái đó thì nên làm. Còn nếu mình cảm thấy mình không có đủ cái sức mạnh để chống được cái cám dỗ đó thì mình nên tránh nó. Thì cũng như là mình biết được mình là ai và kẻ thù là ai, thì nãy chị Minh cũng nói như vậy. Với lại mình thì đó là mình cũng recognize cái temptation, là mình phải biết được cái cám dỗ của mình là cái gì. Trong James đoạn 1 từ câu 14 đến câu 16, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Mỗi chúng ta thì biết được cái sự cám dỗ khi mà chúng
chị
ta
bị cái sự cám dỗ. Chị Thế Na, khi mà mình thấy mà mình thấy mà mình mở, mình coi mình mở cửa nó vô rồi mình thấy mà mình
còn nói là mình. Nếu mà mình biết người biết ta, có nghĩa là mình biết là mình có thể chống được cái đó không, còn nếu không chống được thì đừng có coi, tức là mình có đủ lời của Chúa, đủ sự dạy dỗ của Chúa, đủ đức tin của Chúa để mình chống được cám dỗ. Tại vì giống như nói trường hợp giống như em thì em phải có đúc á, em phải lên YouTube hay là em phải lên trên website đó, em coi những cái gì đó là temptation, là bị cạm, là thanh thiếu niên nó bị cám dỗ, em phải coi thì em mới biết để mà em nói chuyện với thanh thiếu niên, cũng như là em nói chuyện để dạy con em, để tránh những cái website đó. Thí dụ như bây giờ lên cái website, nó có 13 cái website, nó gọi là the most dangerous for teenagers, là 13 cái website là rất là nguy hiểm với thanh thiếu niên. Nếu mà chúng nó coi đó thì chúng nó sẽ bị lùa vô, bị cám dỗ, nó sẽ đi theo những cái nguy hiểm dẫn đến cái gì gọi là depression, rồi sợ hãi, rồi đi theo peer pressure. Thì mình phải coi, nhưng mà em coi thì em cũng cầu nguyện trước, đó là đóng cái con mắt lòng của con lại, đóng cái lỗ tai của con lại, để mà tâm linh của con lại, để con không có bị những cái cám dỗ này làm cho con đi theo nó, nhưng mà mở cái tâm linh con để con thấy sự sáng suốt, sự mưu lược của Chúa dạy con, dùng những cái kinh nghiệm, nhìn những cái này để mà dẫn dắt, để giúp đỡ những người khác. Dạ, thì đó là cái ý của em.
Cảm ơn Chúa. Dạ, mọi người cứ đóng góp, không có chút nữa chúng ta sẽ vô, rồi mình sẽ nói thêm để rồi mình tìm ra cái hay nhất cho các anh em. Cảm ơn Chúa hả?
Có những cái câu kinh thánh đó, mục sư, trong Matthew 4, đoạn 4 từ câu 5 tới câu 7, thì có những cái câu kinh thánh mình phải để ra riêng cho mình, để mà mình giúp cho mình lúc mà mình bị tụi, khi mình thấy những cái gì mà nó lưu mình vô, nó cám dỗ mình thì mình có những lời của Chúa mình phải đọc, đó là bài Paul trong Phaolô Ephesians 6 câu 17. Đó là những cái câu scripture này, những cái câu Bible này giúp cho mình chống lại khi mình đi vào chiến trận của sự temptation, của sự cám dỗ. Và cái điều khác nữa em thấy nữa đó mục sư, là khi mà mình bị mệt mỏi hay là mình bị yếu đó, yếu là yếu, nói gì yếu gì về cái lời của Chúa, mình khi mà mình có cái nan đề gì đó, đó thì mình cũng bị yếu đi, thì cái đó cũng là cái cơ hội mà mình mở cửa cho những cái cám dỗ nó đi vào, nó take over, nó thế tẩy trị cái tâm linh của mình. Dạ.
Yeah. Okay.
Và mình
cảm
thỉnh cầu những cái linh là cho mình tìm đường, tìm con đường. Khi mà mình đi vào những cái sự cám dỗ đó, mình sẽ có con đường để mình giải thoát, mình thoát ra khỏi đó. Khi mà mục sư nói là có khi người nào bị mắc vô đó thì sao, thì mình cũng phải có những cái câu của đức của câu Bible scripture đó, mình tìm đường, mình cũng cầu nguyện để mình thoát ra những cái đó. Trong Corinthians 1 đoạn 10 câu 1 cái gì 10 câu 13 no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide a way to escape. Thì Chúa nói là trong cái sự cám dỗ thì Ngài sẽ cho chúng ta cái con đường để giải thoát ra, để tìm ra. Đó cũng là mình cầu nguyện.
Những sự cám dỗ không? Tiếng Việt là những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức không? Loài người, thấy không? Đức Chúa Trời là thành thánh, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Ok, đó là cái câu mà chị mời chị đọc. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Tina. Rồi, còn ai nữa không? Thấy không? Chị Minh đóng góp, chị Ngọc đóng góp. Ok, chị Tina. Rồi, chúng ta đúc kết lại. Ok, cảm ơn Chúa ha.
Mục sư ơi.
Rồi.
Cho Phượng thêm ý. Phượng quên rồi, cái đề tài này là cái gì mục sư?
Đề tài này là cái gì hả? Ok.
Dạ.
Tức là chồng nói về cái mắt của mình đấy, ok, là ngọn đèn, giống như Chúa nói mắt mình, miễn mà mắt mình xấu xa thì cả thân thể đều tối tăm, ok, đúng không?
Dạ.
Cho nên, nhưng mà rồi cho con học về David, ok, David là đã ổng để cho mắt ổng thấy Bathsheba đang tắm và đã làm cho ổng phạm tội, đúng không? Amen. Bây giờ thì mình cần ý, nói chung là chúng ta cẩn thận về mắt thấy, ok. Nhưng mà cái quan trọng là ngày hôm nay, đấy là cái câu hỏi đó, ngày hôm nay nhiều khi mình không muốn thấy mà nó cho mình thấy rồi sao, không phải là mình cố ý, rồi mình sẽ biết, cho nên nó ý vậy, chắc là hay là mình phải chạy, mình tránh giống như Phật giáo chạy vô non xong sau ngõ vùng núi nào không có con người nào hết để ở mình nữa, mình tu giống như vậy mình mới thánh thiện. Hay là mình sống ở giữa, giống như tôi nói, giống như cái sen, okay, gần bùn, tức là xung quanh đều bùn hết, là không tốt, nhưng mà nó lại không có bị, hay là chiếc tàu ở giữa biển, hay con cá sống ở giữa biển, tức là nó không có tránh, okay, nhưng mà nó lại không bị tiêm nhiễm. Cho nên như vậy, cái cách là mình lánh xa, hay là cách mình sống mà không bị tiêm nhiễm, okay, đó là Chúa muốn mình như thế nào. Thì trong Kinh Thánh Chúa nói Chúa muốn mình ở trong thế gian, nhưng mình không thuộc về thế gian, có nghĩa là ở trong nhưng mình bị tiêm nhiễm, đừng có bị tiêm nhiễm. Cho nên hôm nay mình nói ra để học để làm sao mà mặc dù nó có cám dỗ dây quanh đủ thứ mà mình không bị tiêm nhiễm, cái đó mới là cái đắc thắng, mới là tốt, chứ không phải là mình tránh xa. Tránh xa có nghĩa là người đó mà có cơ hội thấy cám dỗ là bị phạm tội là chắc chắn luôn. Ok, nắm được không? Như vậy chưa phải là một cái điều tốt, thì tôi lánh xa trần thế, không gặp ai hết, thì tôi như vậy tôi cũng tốt. Nhưng mà như vậy chưa thật sự là tốt, tại vì người đó chưa có cơ hội thôi. Có cơ hội là chắc chắn người đó phạm tội. Nắm được không? Cho nên người tốt là có cơ hội để phạm tội, mà người đó không phạm tội, thì người đó mới là tốt thật sự. Thế tôi nói không? Amen. Thì cái vấn đề là Chúa muốn dạy, mình thấy đó là qua Chúa Giê-xu, Ngài cũng ở, Ngài cũng đầy sự cám dỗ xung quanh trong lúc còn tại thế giống như chúng ta, nhưng mà Ngài không có phạm tội. Đó là cái hình mong, cái ý nghĩa cơ đốc nhân, chúng ta phải theo gương như vậy mới là đúng, chứ không phải theo gương của Phật giáo là lánh xa, ok? Lánh xa thế gian, không gặp ai hết, vô cùng thâm sơ cùng tâm. Cái đó không phải là cái ý nghĩa đúng tốt của thật sự tốt ha, thì ý mình nói vậy, ok?
Dạ, Phượng hiểu rồi. Bây giờ cho Phượng thêm cái chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân của cuộc đời mình đó, thì Chúa dạy Phượng cái câu này nè, Châm Ngôn đoạn 4 câu 23: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do đó mà ra. Là Chúa dạy cái này rất rất là đúng, nghĩa là lòng mình ở đâu đó, cái lòng mình mà cái tấm lòng của mình mà nuôi dưỡng cái điều gì đó, là cái đời sống của mình nó như vậy. Thành ra cái này cũng như là một cái câu gốc trong lòng của mình. Thành ra mỗi lần mà bây giờ mà tôi có học với lại trong Roma có nói về sự đổi mới tâm trí của mình đó. Thành ra bây giờ cái tôi kinh nghiệm cái cuộc đời của tôi đó, thành ra cái tâm trí của tôi phải đổi mới, và để cho cái tấm lòng của tôi đó nó có Chúa, có Đức Thánh Linh để mà dạy dỗ tôi. Thành ra cho tôi cái câu gốc của cái đời sống của tôi là cái câu Châm Ngôn đoạn 4 23 và cái sự đổi mới tâm trí của mình trong Roma đó. Dạ, tôi xin chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn.
Okay, cảm ơn Chúa. Dạ, đổi mới tâm trí với tấm lòng, mình phải giữ tấm lòng của mình. Ok, tức là mình biết giữ gìn tấm lòng mình, đổi mới tâm trí sẽ giúp cho mình có thể đắc thắng được, hay loại ra những điều không tốt ra khỏi đời sống mình. Đó là cái điều chị Phượng chia sẻ, phải đúng vậy không? Ok.
À đúng, dạ đúng như okay, vậy,
okay.
Dạ.
Ok, ok, rồi còn ai nữa không? Chúng ta cứ tự do ha, suy nghĩ rồi trình bày, để rồi khi mình nắm được, mình áp dụng trong đời sống mình mới thấy. Ok, thành ra nhiều khi chúng ta không có hiểu đúng đó, mình sẽ hiểu giống như kiểu Phật giáo, ok? Thành ra Chúa biết mình ở trong thế gian này đầy tội lỗi không? Trong Kinh Thánh nói là chúng ta thuộc về Chúa cả thế gian dưới quyền của ma quỷ. Chúa biết không? Mọi người hiểu Chúa biết không? Chúa biết đầy sự chấm dở. Yeah. Nhưng mà ông cậu chớ cầu xin cha cắt họ thế gian. Nhưng mà xin cha gì? Gìn giữ họ khỏi điều ác, tức là đừng có bị tiêm nhiễm. Tức là mình sống trong đời này nhưng mà mình đừng có bị tiêm nhiễm. Amen. Đó không? Thì đó, cho nên những ai chưa nhớ được phải nhớ, ok? Cho nên đạo của Chúa cao sâu hơn mấy cái tôn giáo khác nha. Mọi người phải nhớ vậy, ok? Thấy không? Đạo Phật nghĩ là họ đi lên thăm long đó như vậy là họ tốt rồi, họ thánh thiện lắm rồi, ok, đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Nhưng mà Chúa đó, thì mình ở giữa đó, gần bùng mà không hôi tanh mùi bùng, cái đó mới thật sự là tốt đó. Mọi người nắm được tôi nói chưa?
Dạ, amen.
Mà không hôi tanh mùi bùng mới là tốt, còn cái này mình tránh xa để còn mình không ấy, thì chưa phải tốt, amen. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần học ha, để rồi mình tiến một đời thánh hóa, lúc đó mình mới thật sự là tốt. Amen. Cảm ơn Chúa, mọi người nắm
bên
được
Phật
cái...
Đó, em có một sư bên Phật đó, em có bạn của em á, nó tự tu. Nó tự tu, nó tự ngồi thiền, nó tự kiêng ăn. Mà hồi đó, cách đây 5 năm về trước đó, em cũng thực tập như nó, mà em đâu có làm được đâu. Tự vì nó, tự nó một mình thì không thể được. Tự vì còn bên mình á là mình vừa mình, và mình vừa Đức Thánh Linh thế giới bên kia bảo vệ mình được cả hai, thành ra mình lợi thế và mình đắc thắng hơn là chỗ đó. Tự vì Đức Thánh Linh ở thế giới bên kia bảo vệ mình, còn bên kia bạn em nó tu nhưng mà một mình nó tu thôi, không có ai bảo vệ nó. Thế giới bên kia Đức Thánh Linh bảo vệ nó, thành ra nó không mạnh là chỗ đó. Còn bên mình cầu nguyện Đức Thánh Linh ban cho mình nhiều ơn, trừ ma trừ quỷ, cầu nguyện cái gì cũng được. Còn bên đó một mình thì chỉ được 50%, 50% trong khi trừ quỷ trừ ma đâu có được đâu. Những nan đề đó tới không thể bứt phá được, con người mình không thể làm được, phải Đức Thánh Linh mới làm cho mình được mà thôi.
Thì đó, thành ra chị Ngọc chia sẻ cũng thêm một cái chìa khóa nữa, là chìa khóa để mình có thể tốt được hay đắc thắng được là phải có nhờ Đức Thánh Linh, ok? Cứ rất là tìm một cái ý nữa ha, rất là tốt rồi. Còn ai nữa không? Chút nữa rồi mình nói hết.
Một sư em có xin giúp ý chút xíu.
Dạ.
Một sư, cái trường hợp của ông David á, ví dụ như bữa đó mà ông đi dạo chưa chắc cho ông phạm tội.
Đúng rồi.
Có thể là đó. Thì diệu mặt hồi đó không phải là mình là người nghĩ là mình mạnh rồi mình phải có như giống như phải thử, phải biết là cái gì để mình biết mình tránh. Lỡ dù mình phạm mà ra, dù chưa nói là ra không được thì sao? Thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà em nghĩ cái bông sen á, sở dĩ mà nó không bị bùng á, tại vì cái bản chất của nó là tự nhiên nó như vậy rồi, chứ nó không có cố gắng, nó không làm gì đó, tự nhiên nó như vậy. Giống như mình này, mình nhờ cậy Chúa thì mình, Chúa cho mình cái năng lực để mình tự nhiên mình làm, chứ không phải tự nhiên mình cố gắng. Chúa gìn giữ mình, và khi mình Chúa gìn giữ mình á là do mình có sự giống như mình biết mình, à như nãy quý mấy chị nói á, biết mình là yếu đuối bất toàn, biết mình là không thể nào thắng hơn được, mình chỉ nhờ Chúa giúp mình. Đó, mình sự khiêm nhường thì Chúa lúc đó Chúa giúp mình. Ngoài ra thì em nghĩ cái phương pháp tốt nhất là lên tắm đi, chứ đừng có nên tiếp xúc vô. Nhưng mình lỡ thì ok, lỡ thì tiếp xúc mình thấy, giống như ông sư nói á, mình không muốn nhìn tự nhiên nó lộ ra cho mình nhìn, cái đó mình biết là không cố ý, lòng mình lúc đó mình sẽ là thắng hơn. Còn nếu mà mình muốn nhìn á, nhiều khi là lòng mình muốn gì đó, mình chăm chú giống như chị nãy chỉ nói á, lòng mình ấp ủ nhiều điều quá, cái mình thích điều đó, cái mình ráng kiếm nhìn, thì lúc đó mình sẽ phạm tội. Còn đôi khi mình vô tình thì khác. Em nghĩ là tốt nhất thì vẫn là tránh đi, tội lỗi thì vẫn tránh. Không, bây giờ mình nghĩ là mình mạnh, mình đủ mạnh đó, thì là mình đang kiêu ngạo rồi. Chúa không có trong mình, Chúa gìn giữ mình khi mình biết khiêm nhường, biết mình là ai, mình yếu đuối. Và nhờ ơn Chúa, khi nào mà Chúa bảo mình hãy đi thì mình hãy đi. Chúng lại lúc nào dù Chúa kêu mình ra dùng ma tí để mà giảng đạo, lúc Chúa sẽ bằng ơn mình làm điều đó thì mình sẽ đi. Đi năng lực của Chúa. Còn nếu Chúa chưa kêu thì đừng có tự nhảy vô điều đó, thì nó không phải năng lực của mình. Bộ sen không phải là tự nhiên nó có gì đó, tự nó muốn, tại bản chất Chúa cho như vậy. Ok, em vậy giống em dù như tiếp xúc với cái người cũ của đó, dù mình đã có vợ rồi, cách đây mười mấy năm cũng có gặp lại người vợ yêu cũ, tự nhiên cái mình nó cái thích nói chuyện nó hoài. Mà nói chuyện quẩn độ mà đủ cái chuyện tùm lum rồi, nói chồng cũ tao ghen lắm sùm á, chồng nó ghen. Cái khi mình đức bình mình giờ thôi giờ bỏ, không có gì nói. Nói chuyện hoài thì càng nói càng lắm, giờ bỏ cắt liên lạc luôn, lúc đó mới yên chuyện. Thì em nghĩ đó là, em nghĩ là bản thân mình là không thắng được đâu. Chỉ có tính đi, biết là điều bậy thì sai, ăn năn với Chúa rồi mình đánh đây biết cắt đứt luôn, không có chuyện nhảy vô nữa, không có chuyện mình vừa nói chuyện mà mình tỉnh táo rồi được thôi, chuyện nó chắc Chúa không. Tốt nhất rồi đó, David là vậy, là David lúc đó thí dụ như ổng đúng rồi, ổng đã đi dạo lúc đó mà ổng lòng ổng mà tìm kiếm Chúa lúc đó, có thể ổng đi dạo ổng thấy lỡ thấy cái ổng quên đặt đi á thì có thể là khác. Có thể lúc đó là quýt là chưa có lòng, chưa có tìm kiếm Chúa, có thể ông dướng vào cái cám dỗ, cũng có thể là luôn mình nói luôn là 100% là luôn tìm kiếm Chúa trước hết, thì lúc đó mình hãy đối diện với cái điều khác, qua chắc cái điều mọi sự thấy khác hơn. Dạ,
cảm ơn Chúa. Ok, bây giờ cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không, còn ai góp ý không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Dạ, em một sư.
Dạ, hòa chồng.
Em thấy là mình phải ra một cái bí quyết nữa, là mình biết cái điểm yếu mình chỗ nào, mình bóng đinh cái chỗ đó thiệt lâu, thiệt mạnh, thiệt lâu.
Dạ. Tức là nhận biết chính mình ở điểm yếu chỗ nào, ok. Tức là chồng đó là nhận biết, ok, chỗ điểm mạnh, điểm yếu của mình. Nếu mình nhận biết điểm yếu thì mình cần phải work on cái điểm yếu đó, hay tránh để đối diện với cái điều đó, ok. Nhận biết điểm yếu, ok.
Điều mình... nó lâu, đóng đinh thường xuyên.
Dạ.
Lỡ vô tình gặp cái đó là phải nhắm mắt đóng đinh liền. Lỡ mình đối diện, đã biết điểm
biết,
yếu,
điểm yếu của mình, ok. Điểm yếu của mình, ok. Điểm yếu của mình. Của mình rồi. Dạ, tôi muốn mọi người suy nghĩ mà mình để khi mình chia sẻ xong đó mình sẽ đưa đến một cái kết luận hay, tôi tin là hay, nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta để biết áp dụng trong đời sống đó, ok. Amen. Qua những ok. Amen. Nhưng mà chúng ta phải nhớ nha, cái nguyên tắc của Chúa là không phải là mình lánh thế nha. Lánh thế có nghĩa là mình xa lánh trần gian, không gần ai. Đó là cái nguyên tắc của Phật giáo, là xa lánh thế, tức là vô vô chỗ nào muốn tu tốt, phải vô chỗ nào thâm sâu, không gặp ai hết thì mới tu tốt được, còn không thì không tốt được. Đó là lý do mà ông Thích Huệ Nhật đó, Thích Huệ Nhật có ai biết là ông là nhà tu đó, tu sĩ Phật giáo trước đây đó. Nhưng mà chưa có hết chân si, thấy không? Ông nói, ông thấy, ông tu vậy thế mà thấy cô gái là đi qua, ông cũng thèm thuồng lắm, không có thể đó. Như vậy có thật sự tốt chưa chưa, phải không? Amen. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello?
Hả? Mục sư ơi. Mình có Chúa, mình có Chúa, mình có Đức Thánh Linh ở trong lòng mình, đó là một cái gọi là gìn giữ mình rồi mục sư.
Dạ nhưng mà ủa con nhiều người
phải bỏ,
nhưng mà
đâu,
nhưng mà nói,
mình
nói,
đâu có
ý là hiểu
đạo Phật.
Dạ,
mà mình
dạ.
Phải đi trốn đi đâu, mình có Chúa rồi, đó là nơi mà mình thờ phượng rồi, mình đâu cần trốn đi đâu mà giống như đạo Phật đâu.
Ok.
Lên rừng đâu.
Nhưng mà mình ok rồi, bây giờ thì mình biết có Đức Thánh Linh, mà nhiều người tin Chúa có Đức Thánh Linh mà vẫn phạm tội trầm lum, vẫn xấu, đời sống không tốt thì sao? Thấy không? Ý mình nói đây cái đó là ideal, đó là tốt, hiểu, tôi hiểu. Nhưng mà muốn nói ra cái thực tiễn để rồi mình áp dụng, ok? Chứ là mình cái đó là cái idea, đúng không? Cái idea là đúng là mình có Đức Thánh Linh là mình thấy tốt. Nhưng mà mình thật ra mình thấy thực tế thì có người tin Chúa tin mà họ sống sống không, đời sống không tốt thì sao? Thấy không? Nắm được không? Amen. Thành ra mình nói để mình hiểu, để mình áp dụng cái thực tiễn đó. Amen.
Dạ, dạ em thấy một cái thực tế thì là mình thực tế nữa là sư, ví dụ mình thấy mình điểm yếu ở đó, mình đối diện mình chưa thắng được thì né, mà khi nào mình đã thắng được rồi thì mình hẳn đối diện, còn lúc chưa thắng được thì đừng đối diện.
Ok, ok. Ok,
mình biết
nếu
là mình gặp cái
thắng,
người đó
nếu mình chưa
mình...
thắng thì đừng lên nói diện. Ok, nếu chưa thắng thì đừng. Ok.
Đó là thực tế. Ví dụ như mình biết là mình về, mình chồng mình nói cái đó là mình giận đó, mà mình nói câu nữa là nó sẽ ra chuyện thì thôi né đi.
Né,
mình
ok,
cái
né.
Cái giận của mình á, hoặc là nói thì thôi né, hoặc là bỏ nhà ra đi có cố với em, nhiều lúc là em xách xe em chạy đi không vòng ra bắt cái cơn mà thôi, quay trở về.
Dạ, thì cái đó là cách để giải quyết cho những cái lúc mà mình thấy mình không có handle được thắng, thì cái đó để mình được thắng thì cũng là điều tốt ha. Cảm ơn chồng. Rồi, để mình nói ra hết, còn ai có gì nữa không? Đóng góp thêm nữa không?
Mục sư giống như chồng mới vừa nói đó, mục sư mình phải phòng ngừa đó. Thì trong Kinh Thánh em nhớ là giống như Joseph cũng chạy trốn khỏi vợ của Potiphar, khi mà cái cô này bà này bà muốn quyến rũ Joseph,
vợ của Potiphar đó mà. Ok, cảm ơn Chúa ha.
Nên đôi khi chúng ta cũng cần phải chạy trốn hay là tránh tất cả những cái gì mà mình biết là cái đó là cám dỗ mình thì mình tránh.
Em thấy nhiều khi mình cầu nguyện, mình trừ ma quỷ gì mình phải la nạt nó mới sợ, còn mình không la nạt nó lì. Thì nhiều khi á, trong một cái người đó đi, ví dụ như chồng em đi, mà thực sự là vậy luôn, chứ không phải ví dụ gì hết trơn á, chồng em luôn, bây giờ mà ông coi phim chat á, chịu nổi không? Em nhìn thấy em đâu có thể nhỏ nhẹ được, em phải nạt ông á, nạt là nạt cái tà linh trong người của ông, em bị nạt rồi em la, rồi em làm la lối tùm lum, thì ông mới nghe, ông mới sợ. Lâu lâu ông sạc cho ông coi.
Nhưng mà người ta thấy, người ta thấy chị chứ đâu thấy thiên thần ở đâu, cho biết chị đang là đặt tà linh.
Bây giờ bình thường á, mình cầu nguyện mình đuổi tà linh, mình phải mạnh tiếng lên. Thì nhiều khi á, mình không có những cái đó, mình không thể nhỏ nhẹ được, mình phải nói.
Nhiều khi chị có quy quyền, chị nói nhỏ nhẹ, người ta cũng sợ công đuôi, người ta sợ chứ cần một like chị.
Vậy mà em la mà ông chịu á, mà ông
bỏ,
còn không
á. Không sao, không sao.
Tức là giống như anh Bình nói là chị chưa có thẩm quyền cao, cho nên chị cần phải la mới có thẩm quyền mạnh, còn cái người thẩm quyền cao không cần la nó nhẹ.
Có nhiều cái con quỷ á, nó mình cũng cần phải la.
Nói vậy là một từ. Có những trường hợp á, có mấy ông chồng á là chỉ cần vợ lướt mắt cái là lo sụp cổ không vui vậy thôi. Còn có những ông á là phải la mới chịu.
Thì đó, thì đó là người vợ có thẩm quyền cao đó, thì cần liếc cái là ổng nghe liền, thấy không? Còn người vợ chưa.
Còn mấy bà, nhiều bà chơi chiêu không cần liếc gì hết, nó nhỏ vài giọt nước mắt.
Anh nghĩ ông Joseph á, đó ông bị cấm dỗ, ông bị thắng á, tại đó chắc là khi bà một siêu pha bà xấu quá, thấy ông không thèm được. Có thể đó, bà ví dụ bà xấu quá, ông này ông động lòng lòng nổi đó, khi cái vụ đó là ông cấm dỗ ông nhẹ hơn, rồi ông chạy, giúp ông chạy thà ông chạy sướng hơn. Bà cái bà xấu quá.
Ok, cảm ơn Chúa. Còn hai nữa không, đóng góp đi không? Ok, tại vì cái này cũng rất là hay ha, để chúng ta cũng mổ xẻ để rồi mình thấy được cái vấn đề tốt lành đó. Ok, có người thì không hiểu đó thì mình chạy trốn, ok, hay là cái này nọ.
Chồng nói mắt mình đúng đó, em đâu có coi đâu mà em nhìn qua em thấy cái gì vậy ông có chính xác vậy mà nó dính trong cặp mắt của em mà nó không bỏ đi được cái hình ảnh nó dính trong mắt của em, thấy không, nguy hiểm á.
Ok, rồi còn ai nữa không? Còn ai có gì nữa không? Có ai còn chia sẻ không? Để cho mọi người có cơ hội phát biểu lên suy nghĩ của mình, ok. Và để chúng ta đưa ra những cái gọi là điểm để rồi mình có thể nghĩ áp dụng ha. Ok. Ok, bây giờ nếu không mọi người còn ai nữa không? Xin chúng ta lên tiếng ha, góp ý kiến rồi chúng ta sẽ kết luận, rồi tôi cũng có cái idea của tôi chia sẻ ha, tôi không nói là hoàn toàn nhưng mà để rồi chúng ta rút lại, ok, để nhìn thấy chung, ok, cảm ơn Chúa. Amen. Hồi xưa tôi cũng nghĩ giống như vậy đó, tôi nói thật với mọi người, hồi xưa tôi nghĩ mặc dù tin Chúa mình muốn tốt, tôi nghĩ phải giống như Phật giáo vậy đó. Ok, sau này tôi mới thay đổi suy nghĩ, là khi Chúa dạy tôi mới thay đổi suy nghĩ. Hiểu không? Em hiểu? Đó. Thành ra mình muốn tốt là mình phải chánh hết rồi mình mới tốt. Nhưng mà Chúa dạy tôi nói, những gì con chánh có nghĩa là chứng tỏ là con đã bị chối buộc với nó. Còn con gì con không có, con không có gì sợ, phải đối diện với nó hết. Em hiểu? Nắm được không? Em hiểu? Thành ra đó do là khi mình bị đó là mình sẽ, tức là con người của mình có tư dục trong đó. Chúa nói gì đây vậy? Để biết là con người của mình đó, có điều đó không tốt cho mình phải cầu nguyện để mình deal với cái điều đó. Còn mình tránh đó, có điều mình không tốt mà mình không có thấy được. Thấy không? Cho nên nhiều khi Chúa echo mình trong đời sống á. Nhiều khi mình đối diện đó, mới thấy được mình không có tốt điều nào để mình clean cái điều đó. Ok? Nắm được không? Không ạ. Thì nói chung ha, để cho chúng ta hiểu là như thế này. Ok. Tôi tức là mọi người chia sẻ giống như là mình có Đức Thánh Linh. Ok, Đức Thánh Linh đúng rồi. Mục đích giống như chị Minh, lời Chúa, ok, phòng ngừa. Rồi giống như chị Tina, có những điều mình cần phải biết để rồi mình mới giúp được. Còn mình tránh né, mình không biết làm sao mình giúp được những người khác. Ok, cái đó cũng ý, cũng tốt chứ không phải là không. Ok. Nhưng mà mình biết, nhưng mình đừng có bị tiêm nhiễm thì không sao. Ok, mình tiêm nhiễm thì nó ảnh hưởng mình không tốt, cái vấn đề không thành vấn đề. Còn cái gì mình không biết hết làm sao mình giúp được. Thí dụ mình không biết, không phải là biết ở đây là mình phải thử, nhưng mà ít nhất mình biết nó là cái gì. Ok, nếu mà mình không biết làm sao mình dạy con mình được. Thí dụ tôi không biết xì ke tốt xấu gì hết, làm sao tôi biết nó để nó tránh được. Thí dụ vậy. Amen. Không nghĩa là biết ở đây có nghĩa là mình phải thử, nhưng mà mình cũng phải biết những điều cần phải biết. Ok, vân vân. Cảm ơn Chúa ha. Rồi Trầm nói là mình phải nhận biết những điểm yếu của mình, ok, và nếu mình chưa thắng thì mình phải trốn né, thì cũng là rất là hay ha, cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ giờ anh Bình nói cái ý cũng hay, anh Bình nói cái ý cũng hay, nghĩa là miễn mình có giống như cái nói là trong con người của mình đó, có cái gọi là cái thật sự thánh thiện, giống như cái cây sen đó, nó là thiên thì tự nhiên của nó, chứ không phải cố gắng, là nó không thích bùn cho nên vì thế nó lội ra bùn. Ok, tức là để cho nó không có nhiễm vô cái con người hay cái thân thể của nó hay là cái cọng sen, thí dụ vậy. Amen. Thành ra mình nghĩ là mình tránh, có nghĩa là nhiều khi mình chưa được thánh thiện lắm. Ok, còn khi mình thánh thiện mình cũng không có sợ gì. Ok, trong cái ý niệm nó cũng có rất là good trong một cái ý nghĩa. Ok, nắm được không? Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là lý tôi chỉ nói lại những cái ý thôi. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Bây giờ chúng ta tóm tắt lại. Ok. Và tôi muốn chia sẻ để chúng ta có nhìn chung đó. Chứ tôi không nói là đúng sai đây. Nhưng mà tôi có thể Chúa cho tôi cũng nắm được cái vấn đề để rồi chia sẻ trong này đó. Ok. Có những người đó. Thí dụ thôi nha. Tôi nói giả sử thôi. Khi một người chưa có phạm tội đó. Về một vấn đề gì đó. Là người đó trong cái dụ là neutral. Ok, thế rồi. thí dụ nghe, thí dụ như tôi không có, chưa bao giờ tôi nghiện rượu, tôi uống rượu, thì ra tôi không bị cám dỗ vậy đó. Dĩ nhiên có người uống nhưng mà tôi có những cái quyết định. Ok, nắm được tôi nói không? Amen. Và khi mà mình có khi mình có những cái quyết định đó, và khi mình bị cám, tức là quyết định để mình phạm tội, giống như Adam và Eva, thì ma quỷ đưa đến. Ok, đầu tiên họ cũng không có cám dỗ về vấn đề đó, nhưng mà khi ma quỷ đó, ok, chúng ta biết là dụ cho bà Eva đó, nói cho bà thì ấy đó, rồi khi bà nghe như vậy, tức là bà bắt bẫy giò của nó. À, khi bà mới suy nghĩ, bắt đầu bà nhìn cái trái đẹp, tức nghĩa là đi sâu đó, thì sau nó ảnh hưởng và cuối cùng bà đã phạm tội. Amen. Thành ra cái nguyên tắc đó là chúng ta cần phải nhớ ha, là chúng ta cần phải cần, thành ra vì thế đó, để mình kết hợp lại nhiều điều đó. Chúa nói mình hãy tỉnh thức và cầu nguyện hầu cho chúng ta không xa vào trước cám dỗ. Ok. Như vậy một người thiếu tỉnh thức cầu nguyện có thể dễ bị xa vào cám dỗ. Ok. Thấy không? Đó là Chúa nói ha. Lời của Chúa nghe. Tôi chỉ nói là lời của Chúa. Chúa nói các môn đồ, các ngươi hãy tỉnh thức và cầu nguyện hầu cho, để các ngươi không xa vào trước cám dỗ. Như vậy một người thiếu tỉnh thức cầu nguyện có thể dễ bị xa vào cám dỗ. Ok. Tức là mình không có năng lực. Thấy không? Đó là lời Chúa dạy. Ở điểm thứ hai, ok, điểm thứ hai là Chúa nói mình, ok, điều gì tựa như điều ác thì mình phải tránh xa, ok, điều gì tựa như điều ác, thấy không, thì mình không nên đến gần như điều ác. Cho nên đó là do mà trong cái thi thiên đó, đoạn 1 đó, ok, tựa như điều ác thì mình đừng tránh xa hay đừng đến gần, đúng không? Thi thiên là một cái phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân là chỗ nơi không tốt rồi, ok, thấy không? Đó, thành ra như vậy, tức là nói là nói chung nó cũng giống như ý tưởng là chơi cái nhiều cái gì không tốt mình nên tránh xa, bằng không mình sẽ bị tiêm nhiễm. Và giống như hôm qua hay là chị Hoa có chia sẻ một số nói về nếu chúng ta, ok, làm bạn với người khôn ngoan thì mình sẽ khôn ngoan, đúng không? Hello, amen, cảm ơn Chúa. Ok, đúng không? Rồi mình gần với một người nóng giận thì hay là cường bạo, chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tiếp với kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó. Như vậy nó có sự ảnh hưởng, đúng không? Hello, amen. Có nghĩa là có ảnh hưởng tốt và xấu, đúng không? Vì thế mà Chúa kêu mình, ok, tựa gì tựa như điều ác, hãy tránh, thấy không? Có nghĩa là cái gì dường như không tốt, mình nên khôn ngoan, mình nên tránh, vì lâu nó cũng sẽ ảnh hưởng. Ok, chúng ta nhớ không, cái sự ảnh hưởng nó phải có. Ok, chúng ta phải, rồi bây giờ mình đã hiểu được là có cái sự ảnh hưởng. Ok, chúng ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, có nghĩa là có ảnh hưởng. Ok, chứ không phải không ảnh hưởng. Amen. Cho nên Chúa Giê-xu cũng nói với chúng ta, hãy cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee, như vậy có ảnh hưởng mình mới phải cẩn thận. Ok, như vậy cái ảnh hưởng là khó chứ không phải là không có. Amen. Tốt hay xấu có nghĩa là chơi với bạn tốt mình sẽ, you know, mình sẽ tốt, chứ không phải ảnh hưởng. Thành ra vì cái ảnh hưởng đó nó có chứ không phải là không có. Ok, tốt và xấu như vậy. Ok ha, tức là Chúa nói mình hãy tỉnh thức và cầu nguyện điều gì tựa như điều ác hay xấu, mà có là nói chung là có sự ảnh hưởng chứ không phải là không có ảnh hưởng. Tức nghĩa là không nghĩa là mình là vô chi có nghĩa là không ảnh hưởng gì hết, giống như cục đá thì không ảnh hưởng gì hết. Người đó có gì đâu, hút bộ hay là bằng bất cứ hình thức gì cũng không ảnh hưởng, đó là vô chi. Chúng ta không phải là con người vô chi. Ok, đúng không? Ok, đúng không? Như vậy cái ảnh hưởng nó sẽ có chứ không phải là không có. Nhưng mà để làm sao mình được giống như cái con sen, ok, tôi mới nói đây đó, để còn mình suy nghĩ thôi nghe, ok, để mình trở lại thôi. Thành ra đó, thành ra lời Chúa dạy mình, cho mình biết là nó có ảnh hưởng, ok, hãy cẩn thận, quyết cho người nào chẳng theo mưu kế của, tức là chơi với bạn xấu hay là trở thành người xấu cũng có, chứ không phải không, chơi, tức là bạn với người khôn ngoan sẽ giúp cho mình khôn ngoan, còn bạn với người như nó nóng giận hay cường bạo thì mình cũng giống như họ, ok, vân vân. Tức là có sự ảnh hưởng chứ không phải là không ảnh hưởng. Cảm ơn Chúa. Đó là điều ha, chúng ta biết là có ảnh hưởng. Ok. Rồi bây giờ để làm sao mà chúng ta có thể tránh được để mình được tốt, amen. Để rồi mình có thể thành ra Kinh Thánh Chúa không nói là mình tôi nói ha, ở đây chúng ta nắm được lời của Chúa nói trong sách Khải Huyền đó. Ok. Tôi nói ha, trong sách Khải Huyền nói như thế này. Câu số 22, câu 14 nói phước thay cho những kẻ giặt áo sánh mình, giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Ok. Như vậy, giặt áo nói lên tức là mình gìn giữ, ok, để cho nó không có bị dơ. Đúng không? Hay là khi chúng ta bị dơ, áo mình dơ, mình giặt nó nói lên là có nghĩa là có thể có dơ, nhưng mà biết cách giặt để làm cho nó không bị dơ. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Hả? Chứ không phải là nói không bị dơ, hay là không bị ảnh hưởng, hay là không có hoàn toàn thanh sạch, không có bị nhiễm. Nhưng mà để biết cách để làm sao mình giữ dơ, để không sao bị dơ. Ok? Tức là mình phải giặt. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Amen. Thành ra cái nguyên tắc ở đây đó, ok, là như thế này. Có nghĩa là Chúa muốn mình, hay nói lần này đó, đời sống nên thánh là mình phải nhận diện ra, giống như nãy chồng nói là đúng đó. Ok, là để nhận diện cái chỗ nào mình chưa tốt, nên qua lời của Chúa rồi nhờ Chúa để mình xóa đi những cái không tốt đó. Tên ngành thành sau này mình sẽ không nhiễm đó nữa. Thấy không? Thí dụ, như mà, ví dụ tôi nói một người nam mà thấy người nữ là tự nhiên có sự ham muốn đó, là mình biết mình không tốt rồi. Ok? Là mình phải cầu nguyện với Chúa. Ok, thấy không? Để xin Chúa lấy cái điều ham muốn, cái điều không tốt ra khỏi mình. Ví dụ vậy. Rồi sau đó cũng là mình đó, mình gặp người phụ nữ, mình thấy bình thường. Đó là mình đã đắc thắng, mọi người nắm được không? Tức là mình không còn bị nhiễm đó nữa, bị ảnh hưởng cái đó nữa. Nắm được chưa? Hello? Còn cái mà mình tránh á, ok, có nghĩa là mình chạy vô tới, có lẽ mình không gặp thì cái đó cũng ok, nhưng mà trong mình vẫn còn có cái điều đó ha. Ok, nói chung là như vậy, nó chưa hoàn toàn tốt hả? Cái đó mới tốt. Thành ra đó là giặt áo sánh đó, cứ nói lên là những cái dơ của mình, từ từ mình giặt nó đi để nó không còn dơ nữa. Ok, thấy không? Amen. Thành ra đó là khách thể quyền ha, tôi chỉ nói lại qua cái lời Chúa đấy. Thành ra không nói là không dơ, ok, thấy không? Cứ thề cho những kẻ giặt áo mình, cái giặt này là nó dơ mình mới giặt chứ có ai mà áo không dơ mà đi giặt không? Mọi người nắm được không? Hello? Nắm được chưa?
Dạ đúng rồi, amen.
Ok, cho nên bây giờ đó, ở đây đó, để rồi chúng ta thấy như thế này, để nói như thế này nào. Giống như chiếc tàu đi, cho mình thí dụ chiếc tàu trên biển phải không? Dù có nước biển bao nhiêu, là sóng gió cuồn phong, cũng bao giờ tạm chưa đạt. Nhưng bây giờ lỡ cái chiếc tàu nó bị cái lỗ, ok, tại hồi xưa tôi đi ghe với má tôi biết nhiều khi cái ghe đó bị nước vô bơm hoài không hết, phải làm sao cho ghe không chìm, phải chám cái lỗ đó thì nước nó không vô nữa, nó mới không chìm, chứ còn nước vô hoài là nó chìm chiếc ghe, đúng không? Mọi người nắm được không? Hello? Hả? Mọi người nắm được ý đó chưa? Còn nếu mình không chịu chám đó là bảo đảm chiếc ghe cả chìm. Cho nên cái hình thức ở đây là như vậy, thấy chứ? Có nghĩa là nếu mình biết giữ mình biết cái chỗ nào hỏng mình phải lo chám đó, ok? Thấy không? Mọi người nắm được không? Tức là mình biết cái những cái điều không tốt đó phải học Chúa để rồi tiêu diệt những cái điều không tốt đó, tức là mình chám những đó. Sau đó là mình sống cho nó, không có ảnh hưởng gì hết. Mọi người nắm được không? Mình không nói là mình tốt sẵn, ok? Nhưng mà biết lộ đó đi rồi từ một cái đời, you know, tức là mình lội đi những cái vùng đó từ từ đó, là mình thánh sạch trong đời sống. Tức là đời sống nên thánh là trong ý niệm đó. Mọi người nắm được tôi nói không? Chứ không phải là mình thánh qua đánh nói sới ghe, không phải vậy. Mà mình sau đó, tức nghĩa là hậu đầu tiên tôi không có phải tốt lắm, nhưng mà từ từ, ok, tôi lội ra những cái bùn dơ trong cái thân thể tôi, trở thành tôi thanh sạch giống như cây sen hay là chiếc đào mà không có bị lông úng lộ. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Để làm được, đó, mọi người nắm được không? Để làm được điều đó giống như con số điều tôi trở lại thôi. thì chúng ta cần phải giống như nãy có nhiều người chia sẻ là mình nhận biết mình là ai, hay chị lên Minh á, ok, nhận biết mình là ai ở trong Chúa ha, nhận biết mục đích của mình, tại vì tại sao mình nhận biết đó, mình mới có cái ý chí tốt, mình mới cầu nguyện Chúa được, ok, mục đích của Chúa, ok, vân vân. Thành ra lúc đó mình gọi Đức Thánh Linh, mình mới nhờ Đức Thánh Linh, ok, thấy không, giúp mình, thấy không. Thành ra chúng ta thấy Đức Thánh Linh giúp chúng ta khi chúng ta nhận diện ra chính mình thiếu chỗ nào, không tốt chỗ nào. Thành ra đó giờ mà Roma đoạn 8 đó, nói đây để mình áp dụng thôi nha, tôi nói đây là more practical, ok. Chứ dĩ nhiên trong chúng ta không ai tốt sẵn đâu, dĩ nhiên rồi, nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta, ok, và từ từ mình áp dụng đó, mà mình cho nó sau đó một cái đời trong sạch, mặc dù ở xung quanh mình, mà người đời sống mình càng ngày càng tốt hơn, giống như không còn dúng mình nữa. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Hả? Nắm được không? Không em? Dạ. Yeah. Giống như hôm qua, hai bữa kia tôi gặp chị Mai Như đó, chị Mai nói một sư Hải ơi, cảm ơn Chúa. Từ lúc em you know, biết lớp học ISERM hay VA này nọ đó, lúc trước đây á, em hay buồn giận lắm, tự ái rồi lắm. Em hay tổn thương tự ái rồi lắm đó. Cho nên em bị nặng nề trong cuộc sống đủ thứ chuyện. Nhưng mà từ khi em học lời Chúa em biết, bây giờ em thấy như nó em không còn dễ buồn giận tự ái nữa. Ok, nắm được không? Em thấy đời sống em nhẹ nhàng, giống như cái gánh nặng đó. Đó là hình thức, ok, chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Hello. Amen. Thành ra đời sống của chúng ta đó là hình thức như vậy để gọi chúng ta lội đi, ok, lúc ngày kia đó. Bây giờ đó, hình thức của mình đó, để nói chung như vậy nè, mình khác cây sen chút nhưng mà cuối cùng nó cũng giống như cây sen. Tức là mình đã có thâm nhập cái bùn ở trong chúng ta rồi, bây giờ mình cần phải lội hay chiếc tàu á. Đã có nước nó vào tàu, bây giờ mình cách mình lội nước ra khỏi cái tàu để nó không có chìm. Ok. Thành ra đó giờ, tức là mình phải đông, tức là mình cần phải you know, chám lại những cái lỗ trống, ok, rồi mình tát nước ra hết, thì sau đó tàu nó sẽ không chìm hay ghe nó không chìm. Thành ra để mình thấy hơi cái cuộc đời của mình đó, nó hơi khác hơn cái sen, cái là nó có sẵn, có thể tự nhiên của nó giống như là anh Bình đó, là nó có sẵn là nó lên, nó không có một chút bùn ở trong đó, nó đã có cái, hay là nó cái thiên bẩm này. Còn chúng ta thì nó hơi ngược một chút xíu, là chúng ta nó đầy cái bùn dơ trong người của mình, nó có sẵn trước rồi, ok, không tốt trước rồi, chứ không phải là mình đã tốt sẵn trước giống như cây sen, tức là trong sạch, đã trong sạch gọn gàng, không chưa bị ô nhiễm. Tức là chúng ta không có được giống như Adam, tức là Adam nó giống như cây sen thì đúng rồi đấy. Adam đó là với Eva đó, trong cái hoàn cảnh thời đó là họ không có cái gì là ô uế hay không có tốt, tức là không có chút bùn gì hết, tức là không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà họ có các khả năng để không cho bùn xâm nhập. Nhưng mà cuối cùng mặc dù trong cái trạng thái tốt lành như vậy mà họ vẫn phạm tội. Ok? Amen. Thấy không? Tức là để cho nước vào tàu. Tức là họ trong cái hoàn cảnh giống như chiếc tàu nó liền lặng. Ok? Tức là không có lỗ. Để cám dỗ để họ mở cửa để bây giờ có bị cái giống như chiếc xe hay chiếc tàu nó bị cái lỗ nước vào. Đó là cái lỗi lầm của Adam. Là không tốt ở chỗ đó. Còn chúng ta ngược lại với chúng ta đó, ok, là chúng ta nó ngược lại của Adam, có nghĩa là chúng ta giống như ghe sắp chìm, ok, ghe sắp chìm, hay là mình nói là nó có cái bùn ở trong chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta lại làm ngược lại để đẩy cái bùn đó ra khỏi đời sống chúng ta. Chúng ta chét lại những cái lỗ hổng rồi chúng ta tát nước ra khỏi đời sống để rồi chúng ta được. Đó là cái khái niệm, ok, để chúng ta nắm được không? Amen. Rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ giống như thanh sạch, gần giống như kiểu cây sen. Đó là cái điều mà để chúng ta thấy được cái sự khác biệt. Đó là điều mà chúng ta làm ha. Thành ra tôi nói đây đó. Thành ra có nhiều người, ok, chúng ta sẽ có những mặt yếu đuối giống như Trầm nói rất là đúng. Mình chưa chiến thắng được nên là mình tránh thì cái đó điều đúng. Từ khi mình ghen chiến thắng mình không sợ tránh nữa. Ví dụ người dễ nóng giận quá thì mình chưa giải quyết được thì nên tránh những lúc xung đột nhiều lên đi. Nhưng mà mình đừng có thấy đó là xong rồi, ok. Nhưng mà phải cầu nguyện Chúa để dốt cuộc rồi mình nó đắc thắng được cái điều đó thì nó mới tốt để mình có đối diện mình không sao, ok. Nắm được tôi nói không? Amen. Thí dụ như tôi một người hay tự ái quá, mà có một người nào nói chuyện với tôi hay nói cái gì không tốt là tự nhiên tôi nổi như vậy, tôi chưa được tốt. thành ra tôi phải tránh để không có đó, thì đó cũng ok. Nhưng mà đến nhà mình đối diện và người ta nói mình mà mình vẫn bình thường không có gì, lúc đó là mình chắc thắng, đúng rồi không? Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra nói chung ha, để ý niệm này nó đều là tốt cả, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu đúng ha. Thành ra Chúa đó, ok, cho nên Chúa muốn chúng ta ở giờ mà Kinh Thánh đến một ngày kia mình không tì không vết không chỗ trách được, có nghĩa là mình trong sạch giống như kiểu cây sen đó, tức nghĩa là trước đầu tiên mình có nhiều tì vết lắm, đồng ý mình có nhiều tì vết, ok, chưa tốt. Nhưng mà không nghĩa là không chưa tốt đây rồi mình chạy mình tránh xa để mình tốt, không phải vậy. Rồi mình biết nhờ cậy Chúa ha, ok. Cho nên đó giờ mà khi mình đọc lời của Chúa, mình thấy cái nào mình bị dính phải cầu nguyện với Chúa. Cho nên đó giờ mà Kinh Thánh mà chúng ta nhờ sách 8 ha, ok. Ví dụ một người mà bị ảnh hưởng bởi tình dục rất là nặng, không đắc thắng được, thì mình phải nhận diện ra xem, phải thẳng năng với Chúa, phải thật sự nói với Chúa, con không đắc thắng được cái điều này. Thí dụ vậy, amen. Còn nhờ Chúa, giống như chị Ngọc nói đó, một lần không hết, nhưng mà cuối cùng nhiều lần rồi bắt vào mình thắng, rồi tự nhiên Chúa sẽ hành động trên mình, mình sẽ thấy, ủa, cũng chuyện đó mà sao hồi xưa mình thấy mình bị ảnh hưởng, mà bây giờ, ok, mình không bị ảnh hưởng. Thấy không? Mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Thành ra đó là mình đắc thắng đó, ok, nắm được không? Thành ra để chúng ta thấy được ha, tôi không nói đây là bắt đầu mình tốt, đó là mình không có cái gì, không. Mình bắt đầu không phải là mình tốt, nhưng mà từ từ mình sẽ tốt. Đó là cách mình đi, đó là cái điều mà chúng ta cần nắm giữ. Thành ra chúng ta không cần phải sợ hãi né tránh, nhưng mà chúng ta cần phải nhận ra cái điều gì mình chưa tốt. Và nhờ, thành ra đó do mà thành ra trong Roma đoạn 8 đó, câu số 12 đó, chúng ta thấy không? Tức là câu số 3. Câu số 13, thật thế nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Xong nếu nhờ Thánh Linh làm chết các việc của thân thể thì anh em, hay xác thịt ở đây có nghĩa là những điều không tốt đó. Cho nên nếu chúng ta muốn sống một đời sống thánh thiện, tốt lành đó, là cái bí quyết giống như là nhờ Đức Thánh Linh, ok, amen, giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà để có cái ý muốn để nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ là mình cần phải hiểu biết mình là ai, mục đích của Chúa, còn không mình không biết nhờ kỳ Chúa, mình sẽ sống theo xác thịt. Thấy không? Là mình chiều sơ xác thịt. Cho nên người đã hiểu biết mình là ai ở trong Chúa, mục đích của Chúa trên đời sống, thì lúc đó mình mới biết nhờ cậy Chúa để mình loại, mình biết đây là những điều không tốt. Mình mới là, còn nếu mình, một người tin Chúa mà không nhận biết những cái điều này đó, mình sẽ không có ý thức để sống theo Chúa, để làm vinh hiển danh Chúa, cho nên mình sẽ không nhờ cậy Đức Thánh Linh, mặc dù lời Chúa nói là nhờ Đức Thánh Linh, nhưng mà mình sẽ không nhờ cậy. Cho nên vì thế mà cái mục đích, cái hiểu biết, ok, ý thức đó, ok, amen, đó, nó rất là quan trọng. Và khi mình đã nắm được cái điều đó, ý thức đó, mình sẽ nhờ Đức Thánh Linh giúp mình. Chúa ơi, chả lẽ con là một người mục sư mà con sống đồi bại vậy, làm sao con làm gương sáng cho Chúa được, thấy không? Xin Chúa giúp cho con, amen, để từ bỏ những điều không tốt. Hay là con là một cái người hướng dẫn gì đó, thí dụ chương trình mà con thấy, thành ra mình phải nhờ đó, rồi sau đó mình sẽ thấy rằng mình sẽ đắc thắng, rồi sau đó mình sẽ, thành ra cái, để tôi trở lại ha, nguyên tắc của Chúa đó thì nó đi ngược lại, ok, amen, chứ không phải là mình không tránh, nhưng mà cuối cùng ha, tuy nhiên chúng ta không thể nào giống như Chúa Giêsu, trong thì Ngài như nó đã, tự nhiên Ngài đã không có bị ô nhiễm tội lỗi rồi, cho nên Ngài cũng có sức mạnh để chống. Chúng ta thấy như thế này, giống như tôi chưa bị nhiễm rượu, tôi chưa nghiện rượu á, thì tôi có sức mạnh tôi chống lại uống rượu dễ dàng, không có gì khó chứ, không có gì khó chứ, em hiểu thấy không em hiểu. Thí dụ như tôi chưa bị những cái phim ảnh bậy bạ nó dê vô đầu tôi đầu tiên thì tôi cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều đó. Đầu tiên có thể mình thấy nhưng không có bị xâm nhập nhiều, rồi thấy qua thôi thì có thể mình thắng nó dễ dàng, không có gì khó hết. Nhưng mình để nó xâm nhập quá nhiều thì dĩ nhiên mình thắng nó khó, đúng không? Thành ra một cái người chưa bị đó, đắc thắng nó không có khó, nhưng mà cái người mà bị đó, thì rất là đắc thắng, rất là khó, ok, amen. Thành ra chúng ta thấy rất rõ, cho nên để đắc thắng được, bây giờ dù người bị hay không bị ha, nói chung là như vậy, thì chúng ta cần phải nắm được cái bí quyết này, ok, để mình có một đời sống mà gần bùn không hôi tanh mùi bùn, có nghĩa là không nghĩa là mình không hôi tanh chứ đây, nhưng mà từ từ đó, để sống một ngày đó là Chúa loại hết những cái bùn dơ, những cái gì không tốt trong chúng ta, giống như Kinh Thánh gọi là không tì không vết không chỗ trách được, có nghĩa là hình thức như vậy, có nghĩa là giống như đời sống mình trong sạch, trước đây mình không trong sạch, bây giờ mình trở thành trong sạch, mặc dù ở xung quanh mình vẫn đầy sự cám dỗ thế gian, nhưng mà mình vẫn sống một đời sống trong sạch. Mọi người nắm được ý đó không? Amen. Hello. Amen. Hả? Amen. Cho nên tôi nói đây không có nghĩa là nói để tôi để thấy là mình tốt hay gì hết, hay là mọi người không tốt, nhưng mà để thấy được cái bí quyết của Chúa, ok, nó khác với đạo Phật ở chỗ đó hay tôn giáo khác đó, là từ mình không tốt mà trở thành tốt, từ mình không thánh thiện trở thành thánh thiện, là ý như vậy. Mọi người nắm được tôi nói chưa? Hello? Hello? Chứ không phải là mình thánh thiện qua mình trốn hay né hay cái gì đó, không phải để thánh thiện trong cái đó, mà nó đều không tốt. Thành ra đó lý do để cho chúng ta nắm được ha. Đây là cái bí quyết mà cho nên vì thế mà cái sự gìn giữ giống như trở lại đó. Mình cần phải nhận biết và mình cần phải giữ tấm lòng, đừng cho những gì xâm nhập, giống như mình không giữ tấm lòng của mình đó, giống như cái tà vị có chỗ chìm vô mà mình không biết chám lại đó, là nó xâm nhập, nó sẽ làm chìm tàu. Cho nên những hình thức anh chị em chia sẻ đều rất là đúng nha. Thành ra mình cần phải áp dụng, tức là mình phải tỉnh thức cầu nguyện, phải nhận ra được sự yếu đuối của mình. Mình phải khá gìn giữ tấm lòng của mình, cho nên cẩn thận, khá cẩn thận dữ lắm. Thành ra nếu mình thấy cái gì sắp sửa xâm nhập mình rồi, mình phải cầu nguyện lại để Đức Thánh Linh giúp mình. Ok, nắm được không? Thí dụ tôi coi cái gì đó tôi thấy bị cám dỗ thì phải cầu nguyện ngay lập tức để cho nó không ảnh hưởng cho mình. Có nghĩa là nguyên tắc là mình bị ảnh hưởng, nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ cầu nguyện ở Đức Thánh Linh. Còn ở mình phạm tội thì xưng tội ngay lập tức để nó không xâm nhập đâu mình. Mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Còn mình đã phạm tội rồi, mình nói gì đó thì cũng phải ăn năn về điều đó. Thì Chúa mới giúp cho mình giải phóng khỏi cái điều đó. Amen. Nếu một lần chưa hết, nhiều lần từ từ. Thành ra đó là lý do tôi nói để rồi mình hiểu biết, để mình áp dụng trong đời sống của mình. Thành ra cái nguyên tắc của Chúa không phải là mình né tránh, đúng không? Hay là mình biệt đời ra đi đâu. Nhưng mà mình sống để rồi mặc dù giữa thế gian tội lỗi mà mình sẽ chiếu sáng giống như hãy đăng, giống như Kinh Thánh nói vậy đó. Đó là hình thức khác. Mọi người nắm được không? Amen. Hả?
Amen.
Amen. Amen. À, Chúa ha. Thành ra để chúng ta nắm được ha. Thành ra cái bí quyết của chúng ta chính là nhận biết mình, nhận biết yếu đuối của mình. Ok. Chỗ nào mạnh và biết nhờ cậy Đức Thánh Linh. Ok. Và cần phải có mối tương giao mật thiết với Chúa. Amen. Và biết nhờ cậy Đức Thánh Linh và biết mục đích của Chúa trên đời sống của mình. Mình là ai, vân vân, giống như chị giờ mọi người chia sẻ đó. Thành ra sau đó là mình biết như vậy, mình nhờ cậy Chúa là mình không có gì sợ gì. Nếu mà mình còn thấy cái điều gì mình chưa tốt, cái cầu nguyện Chúa lấy ra, có những cái ước muốn không đẹp lòng Chúa, xin Chúa lấy những cái ước muốn này ra khỏi con. Ok. Tại sao một người khác gặp người phụ nữ không bị, mà con gặp phụ nữ bị là con có những cái ước muốn không tốt, xin Chúa lấy nó ra. Thí dụ vậy. Amen. Thí dụ vậy. Có nghĩa là tức nghĩa là nó có sẵn trong người mình không tốt rồi đó, thì mình phải lấy ra. Thành ra con có lý do nó không người không tốt là vì khi có thể ảnh hưởng của dòng tộc tổ tiên của mình đấy. Nắm được không?
Đúng.
Hello?
Đúng rồi.
Thấy không?
Rồi.
Thành ra nó đã tiêm nhiễm mình sẵn rồi, nó đã nằm đó sẵn rồi. Còn người khác không bị cái điều đó. Amen. Giống như một người chia sẻ tôi đó là gia đình giống như cha mẹ của họ hồi xưa là phạm tội tà dâm, dâm dục đó. Sau này con cái cũng bị gì hết. Hiểu tôi nói không? Như vậy nó đã tiêm nhiễm ở trong cái dòng huyết, dòng máu của họ rồi. Thành ra nó đã có sẵn đó rồi. Ok. Thành ra liên hệ đến điều đó là họ bị thất bại à. Amen. Nắm được không? Amen. Đó. Còn có người khác thì bị cờ bạc thì sau này con cũng cờ bạc. Thí dụ vậy. Amen. Hiểu không? Họ ghiền cờ bạc. Thí dụ vậy. Amen. Thành ra như vậy cái đó nó đã có sẵn chứ không phải là nó chưa có sẵn. Thành ra cái đạo của Chúa đó, nó hay cái chỗ đó đó. Chúng ta thấy còn hay chỗ đó đó. Tức là từ bị mà trở thành không bị, cái đó mới là siêu nữa. Thả nào nắm được tôi nói không? Chúng ta thấy okay. Siêu chưa? Hả? À, nó còn siêu nữa đó. Ok?
Đúng.
Amen. Còn cái kia là cố gắng giữ để không bị, đó là cũng là tốt. Một cái này còn bị mà rốt cuộc là để đẩy nó ra được hết. Cái đó nó còn siêu hơn nữa. Mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Hello? Hả?
Đúng rồi. Amen. Đúng.
Được không? Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm vững hả? Amen.
Amen.
Tức là cái yếu tố là biết tỉnh thức cầu nguyện. Amen. Cảm ơn. Tức là nói lên sự tương giao mật thiết với Chúa đó. Thứ hai là phải biết nhờ cậy Đức Thánh Linh để tiêu diệt đi cái việc làm của xác thịt. Okay. Tức là những cái điều không đẹp lòng Chúa đó. Amen. Và thứ ba là mình cần phải biết cái mục đích của đời sống của mình. Mình là ai ha? Giống như nãy tôi chỉ tóm tắt là những cái điều hay để nối kết để chúng ta thấy được cái rõ cái bức tranh đó. Đúng không ha? Ok, amen. Còn mình biết mình có những cái yếu điểm thì mình chưa thắng được, mình nên tránh rồi cầu nguyện Chúa giúp mình từ từ thắng được. Thì cái đó ok, cái đó cũng tốt ha. Giống như chồng chia sẻ đó là rất là đúng ha. Đó là điều mà tôi muốn tóm tắt lại để coi chúng ta nối kết lại. Để rồi mà thành ra như vậy mình không phải là mình phải sợ, mình phải trốn gì hết. Ok, trốn là mình chưa đắc thắng. Nói chung là như vậy, nguyên tắc là mình trốn là mình chưa đắc thắng, mình mới phải chạy trốn. Đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Hello. Còn mình đắc thắng, mình không có gì phải sợ trốn hết. Chúa Giêsu đắc thắng, Chúa ở giữa thế gian này, Chúa ở đây, đủ thứ, Chúa có chạy trốn đâu. Mà Chúa vẫn không làm tội, đó là Chúa đắc thắng. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello.
Amen. Amen.
Thành ra cái gì mình chạy trốn là mình chưa có đắc thắng, cho nên mình phải cầu nguyện, không có gì sai. Nhưng mà phải mặn biết là mình chưa đắc thắng rồi đó. Mình phải cả thành ra ma quỷ đó, nó tại sao Chúa chẳng cho gì để gì để Chúa cho mình nhận ra, để mình biết nhờ cậy Chúa để rồi mình đắc thắng. Ok, mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Hello.
Amen.
Cái đó là cái siêu đó, đạo của Chúa là siêu ở chỗ đó đó mọi người, chứ không phải là mình chạy trốn. Ok, nắm được không? Amen. Nói vậy mình nói không nghĩa, không có nghĩa là mình coi thường coi cái chỗ đó phạm tội, tôi nói tại vì nó cũng vẫn có sự ảnh hưởng, đúng không? Nếu mình vô đó, thí dụ như tôi nói là mình vô mình bị cám dỗ và mình biết ăn năn nó nhờ cậy Chúa để mình đắc thắng thì ok. Nhưng mà khi nó lôi cuốn rồi mình không còn ý thức đó nữa thì mình cũng ít qua Chúa nói tựa như điều ác mình cũng nên tránh. Nếu mình chưa bị đó, mình đừng nên đến gần đó làm chi. Còn mình đã bận thì mình cũng phải nhờ cậy Chúa giúp mình đắc thắng. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello?
Hiểu.
Amen.
Yeah.
Cái đừng có mở cửa, ok tôi không ấy. Tại vì nó cũng vẫn có sự ảnh hưởng ít nhiều nếu mình lâu trong đó, cho nên nó gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Cho nên nếu mình chưa bị nhiễm, tức là tôi chưa bao giờ bị nghiền cờ bạc hay chơi cờ bạc, thì tôi đừng có lăn la đến với những cái sòng bài tối ngày, riết ngày kia tôi bị ảnh hưởng rồi tôi cũng sẽ chơi bài bạc. Thế vậy, đúng không? Hoặc đầu thì tôi không bị ảnh hưởng gì, nhưng vì nó cũng bị ảnh hưởng, thành ra cái khôn ngoan. Còn nếu mình đã bị cái đó thì mình phải biết nhờ cậy Chúa để giúp mình đắc thắng. Mọi người nắm được ý chưa? Ok. Hello. Hả? Thành ra Chúa là hay vậy. Ok. Thành ra mọi người nắm được cái lẽ thật này. Thành ra khi chúng ta hiểu về đó, đắc qua mình sẽ Chúa sẽ giúp mình. Rồi sau đó mình đời sống của mình mỗi ngày mình sẽ được giống Chúa rồi tốt lành hơn. Nếu mình bị, mình nhờ cậy Chúa giúp mình đắc thắng, nhờ Đức Thánh Linh. Ok, không sao hết. Còn chưa bị thì phải cảnh tỉnh, đừng có vô những cái chỗ mà không tốt, mình sẽ bị ảnh hưởng. Ok. Thấy không? Thành ra chỉ vậy thôi. Nắm được chưa? Hello? Hello? Amen. Mọi người có thấy điều gì muốn chia sẻ thêm nữa không? Thành ra Đức Thánh Linh rất là quan trọng ha. Amen. Phải biết nhờ cậy Đức Thánh Linh, cho nên khi mình đọc lời Chúa, thí dụ thôi, tôi kiêu ngạo tôi không biết, nhưng tôi đọc lời nói Chúa nói Chúa chống cự cả kiêu ngạo, tôi phải nhận ra. Ok? Nếu mình có sự kiêu ngạo mình phải hạ mình xuống. Chúa ơi, con còn có sự kiêu ngạo chưa tốt. Thấy không? Hả? Cảm ơn Chúa ha. Ví dụ vậy vân vân, nhờ cậy Chúa tiêu trừ cái tinh thần kiêu ngạo ra khỏi tấm lòng của mình, chứ không phải mình đè nén ha. Anh đã nói giờ mà tôi thật ra tôi cũng không phải giỏi, nhưng mà nhờ Chúa dạy tôi đó. Ok, đó hồi xưa tôi cũng nghĩ giống như Phật giáo, tôi đè nén xuống. Ok, thấy không? Tôi thấy là mình có sự kiêu ngạo trong lòng, cái là thôi biết Chúa dạy khiêm nhường, tôi phải đè xuống. Ngài kia Thánh Linh nói với tôi đó, cái điều con làm đó là không có tốt, đó là kiểu Phật giáo. Ok, có nghĩa là trong con vẫn còn sự kiêu ngạo, con chỉ trấn áp nó thôi, con điều khiển nó thôi. Lúc con mạnh thì con thắng nó được, con yếu là con sẽ bày tỏ cái sự kiêu ngạo của con ra thôi. Cái đó không phải điều ta muốn. Ta muốn là lấy nó ra khỏi con, để con không còn có cái bản chất kiêu ngạo trong con nữa, mới thật sự là tốt. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Người nắm được ý đó chị em? Amen.
Cho nên
sau đó mình mới hoàn toàn có những cái phẩm chất đó hoàn toàn. Ok, giống như một người tham lam đúng không ạ? Thế không, mình thấy cái đó mình không muốn lấy sợ bị bắt thôi, nhưng mà không có là mình sẽ lấy. Như vậy là mình chưa thật sự tốt. Cho nên còn khi một người không có bản chất tham lam, dù có bị thấy hay bị bắt hay không bắt thì cái đó mới là tốt. Cái bản chất không tham lam mới tốt, chứ không phải vì sợ là mình kiểm soát để không lấy không bị bắt, nhưng mình tấm lòng mình vẫn tham muốn cái điều đó thì cái đó chưa phải là tốt. Mọi hiểu tôi nói không? Thành ra đó là lý do ha. Giống như nãy cũng trở lại trong cái khái niệm của anh Bình đó, okay? Là mình có cái bản chất tốt rồi thì mình sẽ không lên đó, nhưng mà Chúa sẽ mang cho mình, ok, từ cái bản chất không tốt chứ mà làm gì, từ đó sau đó tự nhiên mình sẽ có bản chất tốt. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello. Anh đi ngược lại, Mọi người nắm được chưa? Em hé. Hello.
Dạ.
Yeah. Ok. Cho nên mình sẽ giữ ha, cái nguyên tắc là mình phải hiểu và đi con đường mình giữ áo. Giữ tấm lòng của mình, đừng cho những cái gì xâm nhập, ok? Xâm nhập là mình phải lội nó ra liền. Ok, giống như giữ đó. Cho nên đó là giặt áo đó, ok, là như vậy ha. Chứ không giặt nói lên nó có dơ, chứ không phải là không dơ. Không dơ sao giặt, đúng không? Mọi người nắm được không? Em hé. Hello. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, tức là mình biết giữ mình, tức là có dơ mình biết giữ để rồi mình làm cho nó sạch. Thành ra đời sống biết gìn giữ đó giống như kiểu mà trong ngâu nó khá cẩn thận, giữ tấm lòng của con hơn hết á. Vì các nguồn sự sống cho nên đó là đời sống mà chúng ta sẽ ngạc nhiên một ngày kia mình thấy là mình rất là đẹp đẽ, ok? Amen. Thấy không? Mọi người nắm được chưa? Đó là đầu tiên mình không tốt, nhưng bây giờ mình sẽ thấy mình sạch. Hồi xưa mình đầy bùng, nhưng bây giờ mình sẽ thấy mình không còn bùng nữa. Ok? Mọi người nắm được chưa? Hello? Ok ha? Đó là điều mà chúng ta cần phải thấy được sự khác biệt giữa đạo Chúa và tất cả các tôn giáo trên này. Amen. Thấy sự vĩ đại của Chúa chỗ đó đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha? Thành ra để chúng ta nhớ ha? Và áp dụng ha? Thành ra nếu ai chưa đắc thắng phải biết nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp cho mình đắc thắng rồi đó. Amen. Thấy không? Đó. Vấn đề đó một lần chưa hết, nhiều lần là sẽ hết, giống như chị Ngọc nói đúng. Ok. Amen. Nếu mà mình đã bị nhiễm nó rồi, thì mình cần phải cầu nguyện để Chúa cho mình đắc thắng, lấy nó ra, hay lội những cái bùn đó ra. Những điều đó mình để mình đắc thắng. Ok. Tuy nhiên khi mình chưa đắc thắng, giống như chồng nói đó, mình tránh được thì mình cứ tránh. Tức là lại mình chưa đắc thắng thì mình phải tránh đó, để mình không có được tốt. Thì cái đó đúng. Nhưng mà mình cũng phải điều quất thêm cho đến lúc mà mình không còn phải sợ né tránh nữa. Ok, nắm được không? Amen. Thì lúc đó mình mới thật sự tốt ha. Mọi người nắm được chưa? Hello. Hả? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Không biết trong phòng có ai có sự nhức mỏi hay đau nhức gì, tôi không thấy. Tôi thấy, tôi cảm nhận á. Giống như ai có gì nó đâm vô dai hay dai hay cái gì đó nhức.
Mục sư hóa bị đau bụng.
Ok,
nè,
gì hả?
Nè, hóa thì đau nhức.
Ok.
Thì con chắc... hóa thì bị đau bụng.
Yeah. Ok, cho chúng ta cầu nguyện ha, cho chị Hoa ha. Ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện cho chị Hoa, chứ mẹ có chị Hoa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái lẽ thật ha. Có lẽ một lần anh chị em chưa nắm vững được cái ý niệm này, nhưng mà đây là cái điều mà chúng ta cần phải nắm vững. Ok, rồi chúng ta sẽ thấy đó. Thành ra mình cũng đừng có cảm thấy discouraged là khi mình bị rồi mình thấy đây là cái nguyên tắc của Chúa đó, là như vậy đó, là bởi ơn của Chúa. Ok, không phải bởi mình, bởi ơn của Chúa để biến hóa chúng ta. Giống như con sâu đó, đổi mới ngàn hơn là như vậy. Amen. Và chúng ta, dĩ nhiên chúng ta cần phải có sự tỉnh thức là nói tương giao thì nhờ cậy Chúa giúp mình sao? Thì lúc đó mình mới tốt được, còn không thì mình sẽ không bao giờ tốt được. Amen. Thành ra để chúng ta, nhưng mà cuối cùng thì cái đó là điều đó nó xảy ra, đó chúng ta được biến hóa mỗi ngày. Thành những cái xấu xa, dơ bẩn trong cuộc đời của chúng ta. Ok. Từ từ, đó giờ chúng ta sẽ thấy nhiều cuộc đời biến đổi từ một người gian ác, gian tham, xấu xa, bây giờ trở thành một người sống tốt lành. Chúng ta thấy được cái quyền năng của Chúa là như thế. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Chứ không phải là mình lánh thế ha. Đạo của Chúa không phải là lánh thế. Lánh thế tức là xa lánh thế gian, trốn ẩn, không có dám gặp ai hết. Không phải vậy. Amen. Cho nên mình tránh ẩn là cái điều đó là của tư tưởng của Phật giáo. Amen. Nhưng mà mình để không nhiễm, mình phải biết nhờ cậy Chúa ha, để lòi ra. Sau đó mình đó, Chúa Giêsu một cái điển hình như vậy cho chúng ta thấy. Ngài đâu có phạm tội đâu. Giữa thế gian Ngài không phạm tội. Amen. Thành ra đó là cái hình ảnh mà chúng ta phải nhớ về Cơ Đốc giáo là như vậy. Amen. Chứ không phải Cơ Đốc giáo giống như kiểu Phật giáo là đi tu tánh xa non núi đó, vô đó không ai có. Ok, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta ha. Ok. Thành ra cái đó là mới cái là điểm cao đó. Điểm cao của Cơ Đốc giáo. Amen. Khiến cho một người ở giữa thế gian mà chúng ta là giống như kiểu cuối cùng gần bùng mà không hơi tanh mình thôi. Amen. Ở giữa chúng ta ở trong thế gian mà ở giữa thế gian mà chúng ta không thuộc về thế gian. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm giữ. Ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Gia đình nói có người có tánh nóng giận. Tôi nóng giận là tại vì người đó làm sốc tôi mới có tánh như vậy. Có nghĩa là mình chưa tốt. Okay. Mình phải điều với đó. Thấy không? Tại sao người khác không giận cũng giống như vấn đề như vậy mà mình lại giận, có nghĩa là mình chưa tốt, mình cần phải cầu nguyện thiên, thí dụ vậy, gia đình có đổi, thí dụ vậy, vâng, từ ngày kia mình sẽ thấy mình tốt hơn, amen. Thí dụ người nói điều đó mà mình dễ tự ái mà người khác không có dễ tự ái là mình đang có vấn đề, không, thí dụ vậy, mình cần phải nhận ra, thí dụ vâng, 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 vâng. Cảm ơn Chúa ha, đó là do mình sẽ ngạc nhiên khi mình để cho Thánh Linh làm việc, nhờ cậy Thánh Linh đó. Mình thấy mỗi ngày mình sẽ thấy tốt lành. Amen. Thấy không? Thấy tốt lành. Ok. Và mỗi ngày mình sẽ thấy giống Chúa là như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hy vọng chúng ta nắm được lẽ thật này và áp dụng trong đời sống của mình. Amen. Cho nên những người mà đang có bị ảnh hưởng cũng đừng có sợ là tôi không chưa tốt. Không không sao. Đó là phải biết nhờ cậy Chúa để giúp mình. Ok. Còn ngày kia bây giờ mình chưa tốt thì mình sẽ tốt. Không sao hết. Chúa sẽ làm. Chỉ mình biết nhờ cậy Chúa nhận diện ra, đừng có giấu giếm gì hết. Giấu giếm là mình phải chân thật với Chúa. Nếu muốn Chúa làm việc đó, trong cái kinh nghiệm của tôi đó, nếu muốn Chúa làm việc mình phải chân thật với Chúa, nói thẳng với Chúa. Chúa ơi, cái điều này con phạm tội. Chứ đừng có nói tổng quát, Chúa ơi con phạm tội. Không, cái đó không work nếu Ngài nghe tôi nghe. Nếu mình phạm tội tà dâm thì mình phải nói Chúa ơi con đã phạm tội tà dâm, chứ đừng nói lại Chúa xin Chúa tha thứ cho con đã phạm tội. Cái đó nó sẽ không có giúp mình, Chúa không có làm việc như vậy. Chúa muốn mình nhận diện ra cái tội gì, cái yếu đuối của mình là cái gì. Nếu mình tham lam mình phải nói tham lam, chứ nói lại Chúa xin Chúa tha tội cho con biết con có tội. Cái đó nó không có work. Nếu chúng ta muốn thấy Chúa hành động đấy, mình phải nhận diện một cách chi tiết rõ ràng cái tội đó là cái gì. Ok, em hiểu. Tham lam thì phải nói tham lam, nói dối thì phải nói con đã phạm tội, nói dối con hay gian dối, chứ đừng nói lại Chúa con biết con có tội, xin Chúa tha thứ cho tôi. Mình cầu nguyện như vậy không bao giờ mình từ bỏ cái điều xấu đâu, Chúa không giúp mình như vậy. Amen. Thành ra ai muốn được giải phóng đó, ok, kinh nghiệm cá nhân đó, bất cứ gì, cái thói quen hư tật xấu gì, bất cứ gì, nếu mình muốn yêu mến Chúa đó, tấm lòng mình yêu mến Chúa đi theo con đường của Chúa đó, mình phải nhận diện ra cái yếu đuối hay là cái tội lỗi, cái gì đó, sân si của mình không tốt hay tánh hư thật xấu, không cần biết là cái gì. Mình phải nhận diện ra, ok? Ví dụ mình hay tánh nóng giận, thì mình phải nói lại Chúa con, ai nói Phật ý con một cái là con bùng bùng, con chịu không nổi. Và con biết điều này không có đẹp đâu Chúa. Amen. Rồi Chúa nói mà nghe chậm nói mà con hay giận quá. Mình phải nhận diện ra như vậy, ok? Chứ đừng có bào chữa, ok? Thấy không? Thành ra khi chúng ta không bào chữa mà chúng ta nói đó là con đó, rồi thì mình mới sẽ hết được, Chúa mới làm việc trên chúng ta. Còn mình cứ bào chữa này bào chữa cái nọ thì không bao giờ được Thánh Linh làm việc. Mình nhờ cậy cách đó Chúa không làm việc nữa. Thành ra Chúa muốn sự chân thật trong chúng ta, Chúa muốn sự chân thật trong người vợ chồng của chúng ta. Và cho nên khi một người mà chân thật đó, ok, nói thẳng ra cái sai của mình là cái gì, cái tội của mình là cái gì một cách rõ ràng đó, mình sẽ thấy Chúa hành động. Mình sẽ thấy Chúa hành động. Thành ra lý do nhiều người cũng xưng tội mà tại sao thấy Chúa chưa hành động là mình không có chân thật, mình không có xưng nó rõ ràng, mình không nói thẳng với Chúa, ok, con yếu đuối cái này thật rồi. Bây giờ mà tại sao chúng ta không nhận được sự, nhưng mà mặc dù có nhờ Chúa giúp mà tại sao mà mình không thấy Chúa giúp đỡ mình, là tại mình không có sự chân thật, mình không có nói rõ, ok. Thành ra hoặc là có những cái tội lỗi mình mắc cỡ mình không dám nói ra, đừng có mắc cỡ gì hết, nói thẳng với Chúa, ok. Amen. Chúa cũng đã biết rồi, mình không nói. Tất cả Chúa biết không? Chúa biết rồi. Nhưng mà Chúa muốn mình nói thật với Chúa vậy thôi. Chứ thật ra Chúa đã biết rồi. Chứ không phải là Chúa chưa biết đâu. Cho nên giấu làm chi? Nói thẳng với Chúa luôn. Amen. Thấy không? Thành ra Chúa chỉ chờ mình nói thật với Chúa thôi. Và khi mình chân thật với Chúa thì mình sẽ thấy Chúa sẽ giúp đỡ mình. Chúa sẽ biến đổi rồi. Amen. Có nhiều người nói tôi đã xưng tội mà sao chưa thấy gì hết. Tại vậy. Tại mình không có nói thật với Chúa. Thấy không? Amen. Thành ra chúng ta cần phải nói thật với Chúa nha. Ok. Amen. Những gì mình vi phạm, mình nói thật với Chúa. Tội lỗi gì đó, dù xấu xa cỡ nào, mình cũng phải nói ra để Chúa như vậy. Thật ra mình không nói, Chúa cũng biết rồi. Chỉ nói ra để rồi Chúa thấy mình sự chân thật của mình, tấm lòng của mình thôi. Chứ không phải là Chúa không biết. Mình phải đợi, mình nói ra Chúa mới biết. Giống như con cha mẹ của mình biết nó phạm rồi, nhưng mình muốn nó khai thật với mình để coi thấy tấm lòng đó. Còn nó cái đứa nào cứ giấu giấu là mình thấy cũng thấy không? Thì chỉ vậy thôi. Chứ thật ra là Chúa đã biết mình phạm cái gì, mình không tốt cái gì rồi. Cho nên giấu một chi. Amen. Đến với Chúa thẳng, nói thẳng với Chúa. Con phạm tội đó là Chúa ơi, con không đắc thắng được. Amen. Con yếu đuối về cái gì đó. Mỗi lần con thấy cái đó là con không đắc thắng được. Amen. Xin Chúa tha thứ cho con và xin Chúa giúp con. Amen. Từ bỏ được đó. Nếu không, nếu Chúa không giúp con là con biết con cũng sẽ tiếp tục như vậy thôi. Mình nói thẳng với Chúa vậy đó. Vì con biết con không khả năng thắng được cái chuyện đó. Amen. Mình nhớ ơn Chúa giúp con. Mình cứ thành thật với Chúa. Amen. Amen Chúa. Vì thế mà con nhờ Chúa giúp con để đắc thắng được cái chuyện đó. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Rồi khi mình làm như vậy mình sẽ thấy ngạc nhiên. Nghe không? Mình sẽ ha. Cho nên ơn của Chúa không cần phải là do Chúa, chỉ cần mình chân thật, không phải là chỉ là nỗ lực của mình không. Ok, amen. Mình biết nhờ cậy Chúa ha. Amen. Thì đó là điều. Cảm ơn Chúa sáng hôm nay chúng ta phân tích rất nhiều. Nhưng mà để chúng ta nắm được những điều này, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho chị Hoa và mẹ của chị Hoa. Cảm ơn Chúa Giê-xu, lại Cha toàn năng của chúng ta. Amen. Mọi người đợi chút xíu tôi có điện thoại ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện ha cho chị Hoa. Ok, đau bụng với mẹ của chị Hoa. Lạy Cha toàn năng của chúng con, cảm ơn Chúa. Amen. Qua lời của Ngài, qua những lẽ thật của Kinh Thánh sáng hôm nay, để chúng con được soi sáng, để biết được cái sự khác biệt. Amen. Chữa đạo của Chúa, và không những, có nghĩa là chúng con biết, không nghĩa chúng con không cẩn thận, không gìn giữ mình. Vì Chúa nói điều gì tự như được, không phải sẵn sàng. Và chúng con biết là nó có sự ảnh hưởng, chứ không phải là không có ảnh hưởng. David đã nhìn người phụ nữ, amen, Bathsheba 8, và ông đã bị ảnh hưởng. Nhưng ông không biết cách để ngăn giữ, ông không biết cách để rời, loại bỏ, ok, những ảnh hưởng trên ông, và ông đã phạm tội. Xin Chúa giúp cho chúng con, nếu những gì chúng con chưa ảnh hưởng mà chúng con đã thấy hay nghe mà nó ảnh hưởng trên chúng con, xin Chúa giúp cho chúng con biết cách để nhờ cậy Đức Thánh Linh, ok, amen, giúp đỡ chúng con, amen, để loại ra những cái điều mà tiêm nhiễm đó, amen, thanh sạch qua dòng huyết của chúng con, nhờ ân điện của Ngài, ơn của Chúa để thánh hóa chúng con, amen, thánh hóa lấy rất nhiều những điều đó ra khỏi chúng con, để chúng con biết gìn giữ tấm lòng của mình, amen, như là Chúa nói, hãy cẩn thận tấm lòng của chúng con hơn hết vì các nguồn sự sống như này. Rồi chúng con biết nhờ cậy Thánh Linh, lỡ chúng con có biết vi phạm thì chúng con phải ăn năn và biết nhờ cậy và thành thật với Chúa về những sự vi phạm của mình, và nhờ Chúa giúp đỡ chúng con để chắc thắng những sự yếu đuối, những sự bất toàn, để mỗi ngày mỗi chúng con được thánh thiện giống như cây sen gần bùn mà không hồi tanh mà bùn. Amen. Không tì, không rớt, không trở cách được như là Chúa dạy, giống Chúa dạy sâu, chứ không phải là để chúng con lánh xa trần thế, vì Chúa không muốn chúng con. Chúa đã tôn nguyện, con cầu xin Cha chớ cắt họ thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác, để chúng con không sống vi phạm, để sống trong sạch. Amen. Từ người không, chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu, xin Chúa thăm viếng cho mọi người nắm được những lời thật này. Amen. Rồi áp dụng trong đời sống của mình, để rồi mỗi ngày mọi chúng con tốt lành giống như Chúa. Amen. Để không tì, không dứt, không trở trách được. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu giống như Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Cha Trời Trời. Xin Chúa thánh hóa, thăm viếng mọi tâm lòng chúng con sáng hôm nay, và cho chúng ta biết nhờ cậy và tỉnh thức nhờ cậy con mối tiên giao mật thiết có Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu, nhờ cậy Ngài. Nếu chúng con thiếu điều gì để chúng con nhận biết thì thiếu đó và nhờ cậy Chúa ban ơn chúng con. Nếu chúng con thiếu tình yêu thương thì nhận biết sự thiếu của mình. Amen. Amen. Và nhờ cậy Chúa ban ơn chúng con tình yêu thương của Ngài. Nếu chúng con chưa có tinh thần tử tế thì giúp cho cầu nguyện để nhận ra chúng con không có tinh thần tử tế với người khác, giúp cho chúng con để có tấm lòng tử tế với mọi người, vân vân và vân vân, cho chúng con nhận qua lời của Chúa để thấy mình thiếu cái nào, và chúng con cầu xin Chúa ban ơn chúng con để không còn thiếu những điều đó nữa. Amen. Vân vân, và cái nào yếu đuối sẽ cho chúng con nhận ra để lỗi đi những cái điều không tốt, yếu đuối bất toàn nó ra khỏi đời sống của chúng con. Amen. Những cái dơ, những cái mẩn nó lỗi ra. Amen. Ở đời sống của chúng con không tốt đó, chưa đắc thắng đó, gạt khỏi đời sống của chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Cha đời đời của chúng con cầu xin Cha thăm viếng. Amen.
thế gian này cho mọi người. Chúng em Chúa Giêsu xin Chúa thăm viếng chị Hoa, bây giờ chị đang bị đau bụng, amen. Mẹ con chị cũng bị đang đau nhất, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cha ban ơn và thăm viếng, amen. Chị Hoa, amen. Có chị Hoa trong thế gian, amen. Để những sự sai chặt, amen. Em đừng gột bao tử hay hệ thống tiêu hóa của chị qua phải bị tan biến đi, chẳng nên chị Giêsu còn công bố tất cả những sai chặt ở trong bụng hoa tử của chị qua phải tan biến đi và lời của Chúa hãy hứa cho chúng con rằng và lời của Chúa Giêsu đã gánh đặt bệnh chúng con, amen. Tội lỗi chúng con đặt bệnh chúng con và lần rồi của Chúa Giêsu gánh chịu mà chúng con được lành bệnh, amen. Chúng con công bố rằng không còn có sự đón phạt hay gỗ xả nào cho những kẻ yêu mến Ngài, amen. Kẻ thuộc về Chúa Giêsu, con công bố tất cả những tật bệnh phải được khỏi, amen. Thân thể của chúng con công bố nó không được tồn tại trong còn cái của Ngài, amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, con công bố bệnh đau bụng khỏi tan biến đi, tất cả những sự di gây cho đau bụng trong thân thể của chị Hoa đã tan biến đi, không còn tồn tại trong bao tử hay gây đau bao tử. Xin Chúa con ơn nếu có cái sự hư hại hay sai chặt trong bao tử của chị, xin cha cũng ban ơn và chữa lành thuộc hồi, amen. Những sai chặt đó, amen, chữa lành những cái sự gì không tốt, amen, trong bao tử của chị hành trình của chân dịch Chúa Giêsu, ở chị không còn có sự đau ở nữa, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, nên Chúa Giêsu công bố sự chữa lành trên bao tử trên đường ruột, amen. Cảm ơn Chúa trên bao tử của chị, amen. Cảm ơn Chúa cũng bao tử trên hành Chúa Giêsu chữa tất cả cái được tốt lành chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu kia, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu kia, amen. Cảm ơn Chúa hả thế nhẹ, con cầu xin cha ban ơn thăm viếng cha mẹ của chị Hoa, bà cũng có vị đau nhất trong mình thăm viếng, tất cả những sự đau nhất đó, amen, cũng tan biến và tiêu tan đi trong danh Chúa Giêsu. Tất cả những tật bệnh, những sự đau nhất, amen, ảnh hưởng trên thân thể sức khỏe cũng khai tan biến và tiêu tan đi trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa còn công bố sự chữa lành, amen. Chúa Giêsu đã cung cấp cho chúng con, amen, đã hoàn thành cho chúng con được bày tỏ trên thân thể, còn công bố sự chữa lành của Chúa Giêsu trên đời sống các bạn, trên linh thể xác các bạn, để bạn nhận được sự chữa lành không còn có sự đau nhất nữa, amen. Cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa Giêsu, nó thấy nhẹ đi đó, ok. Cảm ơn Chúa ha, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, dành Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu trong danh Chúa, công bố sự tái tạo mới trong thân thể sức khỏe con trong danh Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, tốt lành của Chúa Giêsu trên đời sống, dành Chúa Giêsu kêu trong danh Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu trong danh Chúa Giêsu, bị hóa mọi ảnh hưởng có sự đau nhức bệnh tật, amen, trong thể tu, amen, tất cả các tăng kiến các tiêu tên trong danh Chúa Giêsu, amen, dành Chúa Giêsu trong danh nên Chúa Giêsu bị siêu bị ho hình chị nên Chúa Giêsu từng gan Chúa Giêsu kết thành hen nên amen amen cảm ơn Chúa Giêsu nên Chúa Giêsu kết thành hen bị siêu bị ho hình chị trở nên nên Chúa Giêsu kết thành hen amen amen cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu kết amen ha. Cảm ơn Chúa, chị Hoa thấy nhẹ không phải không? Hello chị Hoa, biết chị Hoa còn không? Mình chữa biết chị Hoa.
Amen, amen, mục sư, họ thể cả nhà.
Dạ, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa ha. Sự đau nhức nhức mỏi trong thân thể ha, của mẹ chị Hoa con tan biến đi trong danh Chúa Giêsu. Lần nữa con công bố sự phục hồi và sự chữa lành thân thể các bạn, để tất cả những sự đau nhức đó tan biến đi trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa tan biến hai chữ tan hoàn toàn trong danh Chúa. Nguyện Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu kết thành hen. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ chúng ta chắc cùng nguyện ha cho công việc Chúa nước Việt Nam, nước Mỹ rồi chúng ta sẽ chấm dứt ha. Cảm ơn Chúa Tổng thống Trump. Có ai muốn cầu nguyện không? Hello. Yeah. Cảm ơn Chúa ha. Xin chúng ta nắm được lá thật sáng hôm nay rất là hay ha, để giúp cho chúng ta nếu ai chưa biết để sống một đời sống làm sao đẹp hơn Chúa, nắm được thêm cái điều này ha, để cho mình có một cái đời nắm được cái khái niệm đó, khái niệm để làm sao mình được tốt lành đó, ok, để mình hiểu được khác biệt của mình.
Cái bài hôm nay với cái bài mà cách đây 2-3 tuần một sư giảng người được xưng công bình với xứng sống với sống công bình đó, hai bài này kết hợp với nhau.
Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời ai tham gia cầu nguyện không? Cầu nguyện cho nước Mỹ, cho nước Việt Nam, cầu nguyện Chúa nước Mỹ, nước Việt Nam và Tổng thống cho. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chị Phượng có muốn cầu nguyện không?
Dạ, cầu nguyện cho Tổng thống Trump với lại đất nước Việt Nam mình cầu nguyện mỗi ngày và mình chờ Chúa trả lời đi mục sư. Bây giờ mà cầu nguyện cho bài học nha.
Dạ,
mục sư muốn cầu nguyện cho gì?
Thì cho nói chung là cho đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam, cho nhiều người Việt Nam được cứu đó, ok. Chúa trong việc có Chúa, ok, nước Mỹ, ok, tức là hội thánh công việc Chúa cũng được kết quả hả, nhiều người biết đến danh của Chúa, ok. Amen, cảm ơn Chúa ha. Và xin Chúa ban ơn gìn giữ Tổng thống Trump để cho ông được ơn của Chúa trong con đường của Chúa. Amen. Đúng rồi không? Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu.
Phần xin cầu nguyện. Con kính lạy Cha chúng con trên trời, chúng con đội ơn Cha cho chúng con có bài học ngày hôm nay cùng với bài học hai ba tuần trước gì đó mục sư có nói về chúng con được xưng công bình mà chúng con cũng phải sống công bình nữa, và bữa nay bài học này nữa cũng giúp ích cho con rất nhiều. Con tạ ơn Chúa. Con cũng xin được cầu thay cho đất nước Mỹ cũng như đất nước Việt Nam chúng con, cũng còn nhiều người sống trong sự thờ tà thần và không chịu nhìn biết đến Chúa, thì con cũng cầu xin Chúa Ngài ban phước cho chính phủ họ có những nhất là chính phủ Việt Nam họ có sự nhìn biết đấng tạo hóa để mà đấng tạo hóa cũng như cứu Chúa Giê-xu để mà họ cũng có cái tấm lòng thờ phượng Chúa, và từ đó để mà họ có thể mà có những sự giáo dục cũng như cởi mở trong cái công việc truyền đạo của Đức Chúa Giê-xu cho khắp mọi nơi trong nước của chúng con được một cách dễ dãi, và cũng xin Chúa Ngài cũng mở tâm trí dân tộc Việt Nam con để mà họ cũng nhận biết đấng tạo hóa cũng như cứu Chúa Giê-xu. Con tạ ơn Ngài. Xin Chúa đất nước Việt Nam của chúng con cũng sống bao nhiêu ngàn năm trong cái sự mà lừa dối của ma quỷ mà cứ thờ những thần tượng. Xin Chúa Ngài cũng tha thứ bà con cũng đã là một trong những là người Việt Nam mà đã làm điều đó, thì con cũng tạ ơn Chúa Ngài tha thứ con và Ngài đã cho con có cơ hội tiếp nhận của Chúa Giê-xu thế nào. Xin Chúa cũng ban phước cho tất cả những người dân tộc Việt Nam con cũng đang sống trong sự lầm lạc để mà họ nhìn biết chân thần và họ thờ lại Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con cũng cầu xin Chúa ban phước cho đất nước Mỹ, Tổng thống Mỹ, dù cho Tổng thống Trump hay bất cứ Tổng thống nào lãnh đạo nước Mỹ này cũng dẫn dắt đất nước này trở lại con đường mà thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một duy nhất của loài người chúng con và của muôn loài, vì chúng con tin chắc rằng chỉ có đường lối của Ngài mới là đường lối có sự yêu thương, có sự bình an và có sự sống đời đời. Con tạ ơn Chúa. Con dâng lời cầu thay cho đất nước Mỹ và đất nước Việt Nam. Con tạ ơn Ngài trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Chúa, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đọc bài cầu nguyện chung và chúng ta chấm dứt ha. Lạy Cha, chúng con ở
trên trời.
Nước Cha được công bằng.
Nước Cha
được đến.
Nước Cha được
đến. Cũng như trời.
Cho chúng con
hôm nay đồ ăn đúng ngày.
Xin tha lỗi
cho chúng con.
Như chúng con
và tha cho chúng con.
Xin chào chúng con. Xin chào chúng con. Xin chào chúng con. Quyền nước, quyền bình yên về cho
tất cả đời đời của cục. Amen.
Amen. Amen. Amen ha, xin Chúa ban ơn cho mọi người ha, nắm lấy được lẽ thật này ha. Cho nên phải nhớ ha, đạo Chúa khác với đạo Phật nha, với tôn giáo khác nha. Ok, phải nhớ cái ý đó. Ok. Cho nên chọn của Chúa cao siêu hơn các tôn giáo khác chứ, miễn mình nghĩ ra, đúng không? Amen. Hello. Yeah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha, Chúa ban ơn cho mọi người. Amen. Yeah. Cảm ơn Chúa ha, một ngày mới phước hạnh tốt lành ha, Việt Nam giấc ngủ tốt lành, chân dinh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mến chào mọi người.
Mọi người chúng ta phước mục sư. Dư kiểu dư món chưa?
Mục
sư ơi, chủ nhật thì phước lên được không mục sư?
Hả?
Dạ, thì lên chủ nhật cơ mục sư nha.
Dạ. Ok, thì tùy chỉ thôi.
Lên chủ nhật thôi dạ. Dạ, đã thứ bảy không hiểu được.
Ok.
Nhưng mà ngày thứ bảy đó, thì cũng hiệp nguyện kiếm ăn.
Yeah. Ok, dạ, thì có gửi cho mọi người đó, ai không có ấy được thì có thể dự ở đây đó, cũng được.
Yeah.
Nhưng mà tới tới 10 giờ học bây giờ mới bắt đầu thứ bảy đó, không ta? Không ta, cũng trễ. Thành ra có thứ bảy này, và tôi, chắc giấc sáng tôi cũng không giúp được, đây cũng mắc lo đó, cho cái chương trình đó đấy. Nên mọi người cũng vô đó. Chú
hát ca rồi, chú bài bài rồi.
Rồi chị muốn trang ngợi thì mời chị Ngọc trang ngợi về bài đi.
Không, mấy chuyện chung cho thứ bảy á, ấy em nói thứ bảy á, mục sư vô không được thì vô ca ngợi Chúa thôi.
Dạ, thì đó, mọi người kính mời mọi người vô ca ngợi Chúa thì nghe tới 11 giờ mới bắt đầu.
Bữa hôm không ai mở, không có vô được.
Ồ, thứ bảy á hả?
Dạ.
Thứ bảy thì gọi, thứ bảy thì gọi là cô Hương hướng dẫn mà, không vô được sao?
Không, mấy chuyện không phải thứ bảy tuần rồi, nó xin những thứ bảy khác á. Nếu mà mình...
Ờ, kỳ này vô vô Facebook của một siêu thịnh, ông có là live stream.
Nhưng mà 11 giờ đặng em, cái đó 11 giờ mới có.
Thì chị nói hồi lúc 11 giờ đó.
Ồ, chị nói vô cái 11 giờ hay là chị nói là lúc sáng sớm? Chị Ngọc không hiểu.
Sáng sớm, vô nhóm mình đó.
Nếu là sáng sớm chứ không phải chị nói 11 giờ, sáng sớm đó. Đến sớm mà chỉ nó không có ai mở cái đường, cái phòng đó, thành ra vô không có được, ý gì đó.
Đúng rồi.
Bữa thứ bảy mà cô Hường có mở mà.
Không, nói chuyện mấy bữa trước đó chị không?
Bữa trước thì một sư Hải mở mà.
Từng, khi tôi có mặt thứ bảy, tôi có cách đây đó, một hai tuần đó, chị Phượng nói đó là tôi hướng dẫn cái từ... Để sống công bình đó, chỉ kỳ gò dắn tức là chừng trước vậy đó, đúng chứ? Có mà, chắc chị Ngọc chưa không thấy ai hả?
Đúng.
Hai chị vô lộn phòng không?
Chưa vô lộn phòng.
Chắc chị vô phòng một phòng. Cảm ơn Chúa ha, xin Chúa ban ơn cho mọi người nghe, ok. Cảm ơn Chúa ha, mến chào ha, cảm ơn Chúa.
Ban phước mục sư, tất cả các anh chị em.
Dạ, xin chào ban phước mục sư.
Một năm mới.
Dạ, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa, cho nên qua cầu nguyện hồi nãy đó là tôi thấy nhẹ lắm. Cảm ơn Chúa.
Dạ, dạ, cảm ơn Chúa.
Tôi hát luôn, cảm ơn Chúa ha, Chúa ban ơn cho mọi người, mến chào nghe. Ok, cảm ơn Chúa.
Hồi thứ bảy này mình có không vậy cô Hồng, các chị em?
Có, chị Hồng ơi, có. Vô hả? Thôi, chị Phượng chuẩn bị 5 bài đi.
Ok. Cảm Chúa. Chúa ăn phước cả nhà mình nha.
Thứ bảy này là
Chúa
ăn phước cho
con
Hồng, Chúa ăn phước cho mấy chị em. Mình vô mình hát người khen Chúa. Phượng ơi.
Ơi.
Vô hát người khen Chúa nha, thứ bảy này nè, mục sư không có vô. Mục sư chịu
ủa? Hội thánh. Ngọc không vô hả?
À, không, mục sư em có vô nhưng mà ý mục sư không có giảng thứ bảy tuần này, mục sư.
Ờ.
Tại vì mục sư chuẩn bị cho hội thánh, mục sư chuẩn bị cho ngày Tết đó.
Oh, I see. Ok. Là mình chỉ vô mình hát thôi ha.
Dạ, mình chỉ vô hát thôi. Mình chỉ vô hát lời khen Chúa thôi.
Amen.
Vô cho vui, không có vô buồn lắm.
Vô để học hỏi.
Vô học hỏi.
Bữa nay học bữa nay học hỏi rất là hay. Cái bài bữa nay nè. Như cái bài tuần rồi á, không biết tuần rồi á, 2-3 tuần nữa. Một sư giảng về sự công bình á. Được xưng công bình và phải sống công bình hay lắm. Và bữa nay nữa rất là hay. Rất là mấy. Nhận được sự dạy dỗ lắm. Chủ nhật sau có thứ bảy Ngọc có mở tiệm không?
Thứ bảy em vẫn mở tiệm mà hồi thánh em giao cho em trách nhiệm là thịt ram, thịt tường non ram. Ở trên hội thánh em sẽ nấu cơm, ăn cơm, nấu canh chua, cắt kho tổ, dưa chua, dưa mắm. Em giao cho em là kho rim, thịt kho rim, ăn cơm, đồ ăn.
Tết Việt Nam mình vui hơn Tết Mỹ ha.
Dạ, tổ chức ở trên hội thánh em mà tổ chức.
Ngày mai là mình chưa có thi cuộc đời Chúa Cứu Thế ngày mốt. Tuần sau nữa.
Thi bữa tối đó.
Hả?
Tối thứ tư thi đó phải không?
Không, hình như tối tuần sau.
Tối tuần sau thi.
Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Nếu chuẩn bị rồi thì tối nay thi cũng không có sao hết phải không?
À, thì do cô nghĩ hẳn thôi. Chúa thông linh ơi, chúng con xin chào Chúa. Chúa sáng tinh vui trong năng quyền Ngài. Chúa thông linh ơi, chúng con xin chào Chúa. Dẫn dắt con trong ngày hôm nay. Thần linh từ sông, xin Ngài nghe đến. Xin ban cho chúng con phước hạnh tươi mới. Thần linh quyền năng, xin Ngài hay đến. Xin ban cho chúng con với năng quyền cha. Xin ban cho chúng con với năng quyền cha. Chúa thân yêu, chúng con xin chào Chúa. Chúa sáng tươi vui trong lời quyền Ngài. Xin chào Chúa.
Ai chị Phượng nghe? Phượng ơi.
Ok, chú Văn Phước nha, chú Văn Phước cả nhà mình. Rồi, chú Văn Phước cả nhà mình. Chắc không còn ai đâu.
Chắc không còn ai, có hai chị em mình quá
à. Ừ. À, Ngọc ơi.
Dạ.
Ngọc, thứ sáu còn vô thờ phượng không?
Thứ sáu còn lại không vô.
Hả?
Em không vô.
Không vô nữa hả?
Ê, đó là làm gì vậy?
Hả?
Tập kinh thánh nữa hả?
Không, tối
chứ. Chịu không nổi, em chưa có nổi. Em chưa có tiếp thu nổi. Em phải từ từ.
Hôm tối thứ sáu cái đài kia kìa, cái đài ở bên New York hay gì đó.
Ơi, em học không nổi, em học nhiều quá, em học không nổi.
Dạ hả?
Tiếp thu không nổi.
À.
Tiếp thu không nổi.
Học cái nào thì thực hành cái đó liền đi. Bài giảng hôm nay với tuần rồi quá tuyệt vời luôn. Đúng là cái nội dung của đời sống Cơ Đốc nhân. Hay quá.
Ừ.
Không biết mục sư có thâu không, thâu nghe lại.
Ờ, chắc có chứ.
Bye chị Phượng nha, bye chị yêu.
Alo. 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 Alo.
Trời ơi, sao có thể không vậy? Gọi không biết làm sao kìa.